ทรงพาหมั่นไถเดือกเวทันเดจึงโนวานิสังลาภุสันเก้าเดือกที่ทุกจามเปียกเลยทั้งทั้งดังทรงเศร้าเธอตายไปอาโบเยี่ยมลาคือเคยท่องโจหนาวถอยทั้งเคยเถื่อแห้งกว่างลาภูมิลันเก่าเถื
่อนะโมพุทธายะนะโมธัมมายะนะโมสังฆายะquan vô thường không kiếm thành kính lãnh lễ chư tôn đức tăng ni thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ năm ngày 26 tháng giêng năm 2012 Phật lịch 2555, đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Ban Thoát mỗi ngày giờ Việt Nam nhằm 8:00 đến 10:30 tối Houston, 7:00 đến 9:30 sáng New York, 8:00 đến 10:30 sáng California, 5:00 đến 7:30 sáng Paris, 2:00 đến 4:30 chiều Sydney, 12:00 tối đến 2:30 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay giáo trình lớp Phật Pháp Buddha Dhamma điềm báo các tường tiếp theo sẽ do Đại Đức Chí Thâm giảng giải với sự điều hòa của Sư Pháp Tính. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp, đảnh lễ tam bảo, chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ tam bảo. Nam mô Buddhaya.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thệ thế gian giải vô thượng điều ngự thiện nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiển tiền vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm 48 vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu của Đức Phật Bảo, nguyện cầu của Đức Pháp Bảo, nguyện cầu của Đức Tăng Bảo. Xin tâm bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghiệp duyên trở ngại thảy đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hỗ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiện. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh vân giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay ngày 26 tháng giêng năm 2012, giáo trình lớp Phật Pháp Buddha Dhamma điềm báo các tường tiếp theo. Chúng con kính tuân thỉnh thượng tọa Tuệ Siêu Từ Vi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Buddhaya. Kính thỉnh ngài Tuệ Siêu ạ.
Nam mô Phật Thầy gia. Kính lễ Đức Phật, kính lễ gia pháp, kính lễ chư tăng. Thân chào tất cả quý Phật tử đạo hữu. Hôm nay ngày mùng 4 Tết. Trước hết thì xin được chúc mừng năm mới đến toàn thể chư tôn đức và quý Phật tử. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị. Hôm nay là bài học cuối cùng của những pháp cát tường. Trong kinh Mangala Sutta, kinh cát tường, chúng ta có đến 10 bài kệ, và mỗi bài kệ như vậy mang cái giá trị tinh thần khác nhau. Đức Phật đã khéo thuyết những cái pháp môn này từ thấp lên cao. Từ những pháp dễ cho đến những cái pháp khó, khó thực hành, khó chứng đạt. Thoạt đầu thì những bài kệ mang cái tính cách về giáo dục, và khi dần dần Đức Phật Ngài đã thuyết lên những cái pháp và tu tập, rồi cuối cùng là những cái trạng thái tu chứng, và cho thấy rằng nè, cái điều cát tường mang lá gọi là mang lá bút ta mang được cát tường hay là pháp lệnh cao thượng ở đây là chỉ khi nào mà chúng ta thành tựu được một cái trạng thái tâm giải thoát thì mới được gọi là cái pháp mang là mút tâm có các trường tối thượng. Và trong bài kệ này có tất cả là bốn chi pháp, nhưng mà những chi pháp sau có tính cách rất đặc biệt. Và do vậy chúng tôi xin được giới thiệu và mời quý vị lắng nghe vị giảng sư trong ngày hôm nay, tức là Đại Đức Chí Thâm sẽ giảng giải về những chi pháp này, và sau đó chúng ta có cái phần thảo luận do Đại Đức Pháp Tính điều hòa. Trong phần thảo luận này chúng ta sẽ có dịp để chúng ta bàn qua, bàn thêm về những cái chi pháp có cái ý nghĩa đặc biệt như thế nào. Và bây giờ xin được mời Phật tử MC đọc cho bài học, sau đó sẽ cùng tỉnh thượng tọa giảng sư bắt đầu thuyết giảng. Nam Mô Bổn Sư.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư. Dạ, chúng con thành kính tri ân thượng tọa tỷ sư. Dạ, Nam Mô Bổn Sư. Con kính lãnh lễ quý chư tôn đức tăng ni, con kính chào quý cô chú anh chị. Con xin phép được đọc phần chánh văn bài học hôm nay. Giáo trình lớp Phật pháp Đức Thá Thâm Má, điềm báo các tường, luân khuân và mơ ước về tương lai, khiến chúng sanh trong đời ra sức tìm hiểu những tín hiệu báo trước sự may mắn tốt lành. Khi Đức Thế Tôn ở ngự tại chùa Trì Viên xá về, một vị thiên hiện đến trong đêm khuya và hỏi: cái gì là điềm lành tối thượng? Câu trả lời của Đức Phật khiến nhiều người ngạc nhiên, dù trải qua bao thế hệ. Ngay đến hôm nay cũng vậy, không gần gũi kẻ ác, thân cận bậc trí hiền, cúng dường bậc tôn đức là điềm lành tối thượng. Ở trú xứ thích hợp, công đức trước đã làm, chân chấm hướng tự tâm là điềm lành tối thượng. Đa văn nghề nghiệp giỏi, khéo huấn luyện học tập, nói những lời chân chất là điềm lành tối thượng. Hiếu thuận bậc sanh thành, chăm sóc vợ và con, sống bằng nghề lương thiện là điềm lành tối thượng. Bố thí hành đúng pháp, giúp ích hàng quyến thuộc, hành vi không lỗi lầm là điềm lành tối thượng. Xả ly tâm niệm ác, tự chế không say sưa, tinh tuần trong thiện pháp là điềm lành tối thượng. biết cung kính khiêm nhường, tri túc và tri ân, đúng thời nghe chánh pháp là điềm lành tối thượng, nhẫn nhục tấm thuần hóa, thường ý kiến sa môn, tùy thời đàm luận pháp là điềm lành tối thượng. Thiền định sống, phạm hạnh, thấy được lý thánh đế, chứng ngộ quả niết bàn là điềm lành tối thượng. Khi xúc chạm việc đời, tâm không động không sầu, tự tại và vô nhiễm là điềm lành tối thượng. Những sở hành như vậy, không chỗ nào thối thúc, khắp nơi được an toàn là điềm lành tối thượng. Những điểm lưu ý: 1. Măng đá lá có nghĩa là điềm lành, dấu hiệu các tường. Thí dụ, người ta nói chó đến nhà là hên, nhiều người dịch là hạnh phúc, phúc đức, phúc lành là cách dịch thoát. 2. Măng đá lá mút tá măng, điềm lành tối thượng, chỉ có cái đáng hoan hỷ, mong đợi nhất. 3. Điềm lành tối thượng, không phải chỉ có một, mà được tính có đến 38 pháp trong bài kinh này. 4. Tất cả điềm lành ở đây đều là những pháp liên hệ thiện tâm, thiện hạnh và thiện xảo. 5. Điềm lành theo lời Phật dạy, không nằm ở hên xui, mà chính ở sự thể hiện thiện pháp. 6. 38 pháp nằm trong 10 bài kệ, không có một bản sớ giải nào giải thích tại sao những pháp đó được phân ra nằm chung trong một bài kệ. Vì vậy, có thể suy diễn là mỗi bài kệ có một chủ đề riêng. 7. Nói về nhân cách tốt đẹp, không gần gũi kẻ ác, thân phận bậc trí hiền, cúng dường bậc tôn đức. 8. Nói về điều kiện thuận lợi, ở trú xứ thích hợp, công đức trước đã làm, chân chánh hướng tự tâm. 9. Nói về sở đắc cá nhân, đa văn nghề nghiệp giỏi, có đào luyện học tập, khéo sử dụng ngôn từ. 10. Nói về phương diện gia đình, hiếu thuận bậc song thành, chăm sóc vợ và con, sống bằng nghề lương thiện. 11. Nói về phương diện xã hội, bố thí hành đúng pháp, giúp ích hàng quyến thuộc, hành vi không lỗi lầm. 12. Nói về phương diện tu thân, xả ly tâm niệm ác, tự chế không say sưa, tinh cần trong thiện pháp. 13. Nói về sự học hỏi, biết cung kính khiêm nhường, tri túc và tri ân, đúng thời nghe chánh pháp. 14. Nói về sự tu tập, nhẫn nhục không muốn đỉnh, thường ý kiến sa môn, tùy thời đàm luận pháp. 15. Nói về sự tu chứng, thiền định sống phạm hạnh, thấy được lý thánh đế, chứng ngộ quả niết bàn. 16. Nói về đời sống an lạc, khi xúc chạm việc đời, tâm không động không sầu, tự tại và vô nhiễm. Nam mô Bố Tha Giá. Dạ, chúng con kính cung thỉnh tại Đức Chí Thâm từ bi thuyết giảng phần bài học hôm nay. Nam mô Bố Tha Giá.
Dạ, Nam mô Bố Tha Giá. Nam mô Tham Ma Giá. Nam mô Sang Kha Giá. Con kính lễ chư tôn đức tăng đại diện trong rung, và kính chào toàn thể quý vị đạo hữu đại diện trong rung. Con kính lễ thượng tọa Tuệ Siêu. Con kính lễ đại đức Minh Hạnh. Kính lễ đại đức Thất Chính và kính lễ đại đức Pháp Tăng đang diện trong rung cùng chư tôn đức tăng ẩn dưới những cái nick mà con không biết, và mến chào toàn thể quý vị đạo hữu đang diện trong rung. Kính bạch chư đại đức tăng và kính thưa toàn thể quý vị đạo hữu đang diện trong rung. Tối hôm nay rum của chúng ta tiếp tục học đến cái bài học tiếp theo ở trong cái giáo trình của lớp Phật pháp Bố Thí Tham Ma về cái chủ đề điềm báo các tường. Và trước khi bước vào để chúng ta tìm hiểu tiếp theo cái đoạn thứ 10, Đức Thế Tôn đã hướng dẫn chúng ta điều gì, thì chúng ta xin phép được lễ bái Tam Bảo một cách tóm tắt. Và kính mong toàn thể chư tôn đức tăng cũng như là quý thiện nam thiện nữ, chúng ta hướng về ba ngôi Tam Bảo để cùng nhau lễ bái Tam Bảo một cách tóm tắt. Samanta chakavale su atragachan pudevata Sathamang munirahachan sa sunanto sangam of karang Thammasavana kalo ayam faranta Thammasavana kalo ayam faranta Thammasavana kalo ayam faranta Nam mô ta sư sa ra va tu a ra tu sa ma sa bun tha sư. Nam mô ta sư pha ga va tu a ra tu sa ma sa bun tha sư. Nam mô ta sư pha ga va tu a ra tu sa ma sa bun tha sư. Chúng đệ tử xin nghiêng thân khẩu ý làm lễ tăng dân Đức Tam Bảo một cách tóm tắt là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Phật Bảo là đấng toàn tri diệu giác, vô lượng từ bi, trí tuệ viên mãn. Ngài đã bẻ gãy bánh xe sinh tử luân hồi, diệt tận vô minh và phiền não. Chúng đệ tử xin thành kính làm lễ tán dương Đức Phật Bảo. Chúng đệ tử xin thành kính làm lễ tán dương Đức Pháp Bảo. Pháp Bảo được ví như những phương linh dược chuyên chữa trị những căn bệnh phiền não của chúng sinh. Nếu ai cố gắng hành theo sẽ được kết quả lợi lạc ngay trong cái sống hiện tại này. Chúng đệ tử xin thành kính làm lễ tán dương Đức Pháp Bảo. Chúng đệ tử xin thành kính làm lễ tán dương Đức Tăng Bảo. Các ngài đã đắc thánh hay còn phàm, là mô phạm của quần sinh, là phước điền của chư thiên và nhân loại. Còn phước phát sanh lên do lễ bái Tam Bảo một cách tóm tắt, xin chia đều đến quý chư tôn Đức Tăng Ni, quý sư cô, chư thiện hữu, trí thức đang diện trong rung. Cầu mong cho tất cả quý vị sức an lạc suốt thời nghe pháp. Nam mô Phật Thầy, Nam mô Tham Mai, Nam mô Sang Khai. Và kính bạch chư đại Đức Tăng và kính thưa toàn thể quý vị đạo hữu đang diện trong rung. Tối hôm nay rung Phật Pháp Bút Pháp Tham Má của chúng ta tiếp tục bàn đến những cái điều cuối cùng ở trong những cái điềm báo các tường. Thật sự ra khi mà chúng ta nghe Thượng Tọa Tự Siêu dẫn nhập về cái bài học hôm nay, chúng ta cũng thấy rõ được cái điều quan trọng ở trong cái bài kinh các tường mà chúng ta đã lần lượt học từ những vị giảng sư, để cho chúng ta thấy rõ được những cái trách nhiệm và những cái bổn phận của chúng ta ở trong từng cái bài học hay là từng cái chi điều. Tất cả những cái bài học mà chúng ta đã học là những cái bài học đã hướng cho chúng ta rất là nhiều đến những cái pháp môn, đến nhiều cái việc làm, đến nhiều cái vấn đề để chúng ta là một người hoàn thiện ở trong xã hội, hoàn thiện đối với gia đình và hoàn thiện đối với cái đời sống tu tập của chúng ta. Và tối hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục học đến cái đoạn thứ 10. Và nguyên bản Bali của cái đoạn thứ 10 này, kính quý vị, khi mà chúng ta bàn về cái bài kinh Mangala Sutta và khi mà chúng ta nói về cái đoạn thứ 10 này thì chúng ta sẽ thấy rằng là có nhiều cái ý nghĩa ở trong cái đoạn thứ 10 này. Và nguyên bản Bali đó là Phuthasa Lokathamehi Chittang Yassa Nakkampati Asokan Wirachang Khemang Etangmang Galamuttamang. Và chúng ta có cái bản dịch mà chúng ta đang học ngày hôm nay, đó là gì? Đó là khi xúc chạm việc đời, tâm không động, không sầu, tự tại và vô nhiễm là điểm lành tối thượng. Và tối hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu xem như thế nào gọi là khi mà chúng ta xúc chạm với việc đời thì cái tâm không động, không sầu. Và như thế nào là chúng ta tự tại và chúng ta ô nhiễm là những cái tiềm lành tối thượng. Ở đây thì cái thứ vị, khi mà chúng ta nói về cái chữ việc đời mà ở trong cái nguyên bản Bali chúng ta có được đó là cái chữ Loka Thamehi. Cái chữ Loka Thamehi đó, cái thứ vị, nó bao gồm hai cái hợp âm, đó là Loka và cái chữ Thamma. Và cái chữ Loka đó có nghĩa là những cái gì thuộc về thế gian. Và một mặt khác nữa thì cái chữ lô cá đó nó ám chỉ cho những cái gì nó có cái sự hư hoại, tiêu diệt, tan rã. Và với cái ý nghĩa như vậy cho nên là cái ý nghĩa đó nó rất là đúng, bởi vì các cái pháp ở trên cái thế gian này hay là tất cả những cái sự kiện, tất cả những cái sự việc mà tồn tại ở trong cái thế gian này, cứ nghĩ nó không có được cái sự bền vững lâu dài. Chúng ta thấy là tất cả những cái gì đó mà chúng ta cho rằng nó trơ trơ cùng với tối nguyệt thì nó cũng không có cái sự tồn tại bền vững. Giống như là những cái dòng sông nó có thể cạn, những cái dòng sông nó có thể nó không còn nước nữa, những dòng sông nó có thể cạn khô đi, những cái hồ núi, những cái ngọn núi thì quý vị nó sẽ có cái sự điêu tàn, nó có sự tan rã, nó có cái sự gãy vụn ở trong đó. Chính vì vậy cho nên là ở đây cái chữ lô cá mà chúng ta dịch là thế gian, hay là chúng ta nói là cái việc đời đó, thì chúng ta sẽ có những cái ý nghĩa như vậy. Có nghĩa là nó có cái sự hư hoại, nó có cái sự tiêu diệt và nó có cái sự tan rã. Và cái chữ tham mê hí hay là cái chữ lô cát tham mê hí, chúng ta gọi là những cái pháp của thế gian. Những cái pháp của thế gian ở đây, quý vị, đó là những cái gì đó nó hiện hữu, nó tồn tại ở trong cái cuộc sống này. Và khi mà nó hiện hữu, nó tồn tại trong cái cuộc sống này, thì tất cả những cái chúng sinh ở trong cái thế giới này đều phải lao vào để có được, hay là những cái chúng sinh ở trong thế gian này đều phải hứng chịu những cái pháp đó. Bởi vì nó tồn tại, bởi vì nó luôn luôn hiện hữu xung quanh chúng ta. Mặc dù nó có cái sự biến hoại, mặc dù nó có cái sự thay đổi, mặc dù nó có cái sự luân chuyển, nhưng mà cái nguyên chúng ta vẫn là những người thường xuyên tiếp xúc với những cái pháp đó. Chính vì vậy cho nên là khi mà chúng ta dịch cái chữ lô cát tham mát, có nghĩa là những cái pháp thế gian, chúng ta ám chỉ cho những cái pháp đó nó có những cái biểu tượng của cái sự tan rã. Những cái pháp đó nó có cái biểu tượng của cái sự hủy hoại. Những cái pháp đó nó có những cái hiện tượng của cái sự tiêu diệt. Và đối với những cái pháp nào mà nó có những cái hiện tượng như là biến diệt, nó có cái hiện tượng như là tan rã, hay là nó có cái hiện tượng hư hoại, thì cái người đó chính là những cái pháp mà nó mang lại cái sự đau khổ cho tất cả những cái chúng sanh ở trong thế giới này. Bởi vì sao mà chúng ta nói như vậy? Bởi vì cái tâm tư tình cảm của những cái chúng sanh ở trong cái thế giới này, khi mà hướng cầu về một cái điều gì đó, khi mà hướng cầu về một cái hướng nào đó, thì những cái chúng sanh đó cũng đều mong cầu được cái sự an lạc. Những cái chúng sanh đó cũng mong cầu về cái sự hạnh phúc, và những cái chúng sanh đó cũng mong cầu về cái sự an ổn cho chính bản thân mình, hay là cho chính người thân mình. Chính đó cũng là cái nhân mà để cho Đức Thế Tôn đã thuyết giảng lên cái bài kinh Mangala Sutta. Chúng ta biết rằng là chúng ta đã từng nghe những cái vị giảng sinh trước nói đó, có nghĩa là để mà Đức Thế Tôn thuyết giảng lên cái bài kinh Mangala Sutta này, thì tất cả những cái chư thiên, những cái vị chư thiên ở trên địa cầu này, cái nữ vị 12 năm ròng rã đi tìm kiếm những cái gì được gọi là cái hạnh phúc của thế gian. Những cái vị chư thiên đã dẫn dắt nhau đi đến nơi này, đi đến nơi khác, đi đến vua trời này, đi đến vua trời khác, để hỏi xem những cái điều nào là những cái điều an lạc của thế gian. Nhưng mà tất cả, cái quý vị, tất cả đều lắc đầu, và tất cả đều trả lời bằng một cái tiếng thở dài ngao ngán. Nhưng mà 12 năm ròng rã như vậy, và cuối cùng đến khi mà Đức Thế Tôn bậc chánh đẳng chánh giác ra đời, thì những cái vị chư thiên đó mới có dịp để ngồi lại, những cái vị chư thiên đó mới có dịp để lắng nghe những cái điều mà Đức Thế Tôn hướng dẫn cho tất cả chúng sinh. Đó là những cái điềm lành, đó chính là những cái hạnh phúc ở trong cái thế gian. Khi mà chúng ta nói như vậy để cho chúng ta thấy rằng là cái tâm lý của tất cả những cái chúng sinh ở trong cái thế gian này, thông thường thì có cái sự tầm cầu tìm kiếm, thông thường thì có cái sự hướng cầu về tất cả những cái điều gì đó mà mình cho rằng là tốt đẹp. Có nghĩa là cái hướng cầu của cái người này nó có thể khác cái hướng cầu của người kia, cái tầm cầu của người này nó khác với cái tầm cầu của người kia, nhưng mà cái nỗi nó có chung một cái đặc điểm, đó là hướng về, nó có một chung một cái đặc điểm là phải đạt được, nó có chung một cái đặc điểm là nó đi ra để nó thỏa mãn cái dục vọng, hay là nó thỏa mãn cái tâm tư tình cảm xoáy sao động ở trong cái tư tưởng của con người đó. Và chính từ cái điều này cho nên là chúng ta nói là cái tâm của chúng sinh, cái tâm của con người, cái suy nghĩ của con người, cái tư tưởng của con người ở trong cái cuộc sống này, đó là luôn luôn hướng về những cái điều gì đó nó tốt đẹp. Nhưng mà những cái điều tốt đẹp đó, cái nó hiện hữu ở trong thế gian này hay không thì chúng ta chưa biết tới. Nhưng mà khi mà chúng ta nói rằng là những cái pháp của thế gian lô ca tham mê hay là lô ca tham má, nó là biểu tượng của cái sự hủy hoại, nó là biểu tượng của cái sự tan rã, nó là biểu tượng của cái sự biệt ly, nó là biểu tượng của cái sự chấm hết, nó là biểu tượng của một cái sự vô thường. Chính vì vậy cho nên là với cái việc mà chúng ta đi tầm cầu những cái pháp của thế gian á, thì chúng ta luôn luôn đón nhận lấy những cái sự an lạc ảo. Chúng ta có thể đạt được cái điều đó, chúng ta có thể thành tựu được cái điều đó, nhưng mà cái bản thân của chúng ta có thể thọ hưởng được cái điều đó lâu dài hay không? Chúng ta có thể đạt được cái điều này, nhưng mà cái điều đó nó có tồn tại vĩnh cửu với chúng ta hay không? Nó có rồi nó mất, nó có rồi nó mất, nó có rồi nó hủy hoại, nó có rồi nó tiêu diệt, nó có rồi nó tan rã. Chính từ cái điều đó cho nên là những cái pháp thế gian nó là biểu tượng của cái sự tan rã là như vậy. Và khi mà chúng ta nói về các pháp thế gian ngoài cái hình thức là nó là biểu tượng của cái sự đau khổ, nó là biểu tượng của cái sự tan rã, nó là biểu tượng của cái sự mất đi, thì cái pháp thế gian nó còn có 8 cái pháp khác. Cái chữ thăm lô các thăm má đó nó còn có 8 điều khác nữa. Mà thường thường ở trong cái thế gian này, khi mà chúng ta bàn về những cái pháp đó đó, có nghĩa là chúng ta nói về những cái ngộ gió đời, chúng ta có nói về những cái điều mà nó tồn tại ở bên trong cái cuộc sống của chúng ta, nào là được lợi mất lợi, nào là được khen rồi bị chê, rồi nào là những cái điều mà nó có cái chiều hướng trái nghịch với cái sự tham muốn của chúng ta. Những cái chúng sanh trong thế gian khi mà cầu lợi, được lợi, được cầu được người ta khen, được khen, nhưng mà phải chăng những cái chúng sanh đó không có đau khổ bởi vì cái lợi lộc đó hay là những cái lời khen đó, những cái lợi lộc, những cái lời khen đó hay là những cái pháp khác, cái nơi được mất hơn thua, nó là những cái gì đó mà nó nêu bật ra những cái điều, những cái pháp mà nó khiến cho những cái chúng sanh này luôn luôn đau khổ. Chính vì vậy cho nên là khi mà chúng ta đối diện với những cái pháp đó ở trong cái cuộc sống này, chúng ta có cái trạng thái tiếp nhận những cái điều đó như thế nào? Cái tâm tư tình cảm của chúng ta không có sao động vì những cái pháp đó, thì chúng ta phải đối diện với nó như thế nào? Và khi mà chúng ta nói về cái sự sao động, chúng ta sao động vì sao mà chúng ta sao động vì những cái pháp đó? Vì sao cái tâm của chúng ta lại luôn luôn sao động về những cái pháp thế gian? Vì sao cái tâm của chúng ta luôn luôn sao động về những cái được mất hơn thua, rồi được lợi mất lợi, được danh mất danh, cái như vậy? Những cái pháp đó là những cái pháp mà tất cả những cái chúng sinh, như chúng tôi đã nói, đều hướng về, đều phải chạy theo những cái pháp đó. Nếu như khi mà chúng ta tìm về được rồi đó, cái như vậy, mà chúng ta không có gìn giữ, nếu như chúng ta tìm được rồi mà chúng ta không có trân trọng năng yêu thì nó cũng sẽ mất đi. Mà dù cho chúng ta có trân trọng năng yêu chăng nữa thì cái định luật vô thường nó đi đến thì những cái pháp đó nó cũng mất đi. Đó là những cái gì mà chúng ta được, hay là đó là những cái gì mà chúng ta tầm cầu. Còn đối với những gì mà chúng ta không thích, đối với những cái gì chúng ta không ưa, đối với những gì mà chúng ta không có thỏa mãn với cái tư tưởng, cái tình cảm của chúng ta, thì cái gì chúng ta lại không có thích. Nhưng mà khi chúng ta không thích như vậy, những cái pháp đó nó có hiện hữu trong cái đời sống của chúng ta hay không? Những cái pháp đó nó vẫn hiện hữu ở trong cái đời sống của chúng ta. Chính vì vậy cho nên là đó chính là cái nhân. Bởi vì con người của chúng ta đặt ra cho chúng ta những cái điều lệ, con người của chúng ta đưa ra cho chúng ta những cái ước lệ về cái sở thích, về cái sở cầu, nó phù hợp với chính cái tự ngã, chính cái tôi, cái ta của mình. Và khi mà chúng ta đưa ra những cái điều mong cầu, những cái điều mong ước, nó phù hợp với cái tôi, cái ta của mình như vậy đó, thì mình phải là cái người đi tầm cầu tìm được những cái thứ đó. Và khi mà được rồi á, thì chúng ta cũng khổ. mà điều về chúng ta cũng có cái sự đau đầu ở trong đó. Bởi vì sao? Chúng ta phải gìn giữ để nó khỏi mất. Chúng ta gìn giữ để khỏi bị trộm cướp. Chúng ta gìn giữ để nó khỏi có cũ già đi. Hay là khi mà chúng ta mất thì chúng ta cũng đau khổ. À, chính vì vậy cho nên là dù cho chúng ta có được hay mất, dù cho chúng ta có sở hữu hay không sở hữu, thì cái núi nó cũng là những cái pháp, nó mang lại cái sự đau khổ cho chúng ta. Chính vì vậy cho nên là chúng ta nói là cái tâm, cái lòng mong muốn, mong cầu của những cái chúng sanh ở trong thế gian này, cái núi nó giống như là những cái mảnh lưới. Và những cái chúng sanh được ví như là những cái con cá nằm trong lưới như vậy. Nó khó mà thoát khỏi những cái mảnh lưới đó. Đã như vậy rồi chúng ta còn có một cái điều nữa. Có nghĩa là những cái pháp đó nó có cái sự tiêu hoại. Những cái pháp đó nó có cái sự biến mất. Tất cả những cái pháp đó nó không có một cái pháp nào nó trung thành với chính bản thân của chúng ta. Những cái pháp đó nó không có bao giờ mà nó luôn luôn ở bên ta. Hay là nó là những cái pháp mà nó hiện hữu cận kề với chúng ta. Khi chúng ta cầu chúng ta cũng không được. Mà khi mà chúng ta không cầu nó lại tới. Thì chính vì vậy cho nên là cái tâm của chúng ta luôn sao động vì những cái pháp thế gian đó. Cái tâm của chúng ta luôn luôn sao động vì những cái sắc thanh khí vị xúc ở trong cái thế gian này. Và khi mà chúng ta được những cái sắc thanh khí vị xúc phù hợp thì chúng ta thỏa thích. Khi mà chúng ta không được khi mà chúng ta được những cái sắc thanh khí vị xúc mà nó không phù hợp với chúng ta thì chúng ta đau khổ. Và tóm lại dù cho khi mà chúng ta được cái sắc thanh khí vị xúc đó, nhưng mà những cái sắc thanh khí vị xúc đó nó có tồn tại mãi mãi với chúng ta hay không, hay là nó cũng bị cái sự biến diệt, nó cũng bị cái sự đổi thay, thì như vậy chúng ta cũng là cái người đau khổ. Cho nên là ở điều này khi mà Đức Thế Tôn nói rằng là khi mà chúng ta xúc chạm với cái việc đời, hay là khi mà chúng ta xúc chạm với những cái pháp của thế gian đó, cái tâm của chúng ta đừng có sao động. Chúng ta đừng có sao động. Nhưng mà muốn để cái tâm của chúng ta đừng có sao động khi mà chúng ta tiếp xúc với những cái pháp thế gian đó, thì chúng ta cần phải biết, hay là chúng ta cần phải có những cái pháp gì để nó hỗ trợ cho chúng ta, để nó cảnh báo cho chúng ta, hay là để nó bên cạnh chúng ta, để khi mà chúng ta tồn tại những cái pháp đó, chúng ta sẽ không có lao sao. Khi mà chúng ta có những cái pháp đó, cái tâm của chúng ta sẽ không sao động khi mà chúng ta xúc chạm với những cái việc của thế gian. Thì cái thứ này chúng ta biết rằng là ở trong Tăng Chi Bộ Kinh, ở cái pháp hai chi, cái thứ gì Đức Thế Tôn nói rằng là có hai pháp này các thầy Tỳ Khưu, đó là những cái pháp trắng. Mà chính những cái pháp trắng này là những cái pháp mà hộ trì cho thế gian. Đó là gì? Đó là cái lòng hổ thẹn tội lỗi và ghê sợ tội lỗi. Khi mà chúng ta có cái lòng hổ thẹn tội lỗi, khi mà chúng ta có cái sự ghê sợ tội lỗi, thì cứ như vậy, đối với những cái pháp đó, chúng ta đứng giữa những cái sự tiêu hoại, chúng ta đứng giữa những cái sự biến đổi, chúng ta cũng không có những cái tham vọng, chúng ta không có những cái sự đau buồn, chúng ta không có cái sự mong cầu, chúng ta không có cái sự mong muốn. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà nó tồn tại hai cái pháp hổ thẹn tội lỗi và ghi sợ tội lỗi, thì những cái pháp này là những cái pháp hộ trì cho cái thế gian này nó được tốt đẹp. Chúng ta sẽ không đưa ra cho chúng ta những cái ước muốn xa vời. Chúng ta sẽ không có đưa ra cho chúng ta những cái mục tiêu quá lớn lao. Để rồi khi mà chúng ta thực hiện những cái điều đó, chúng ta phải là những cái người vi phạm vào những cái học giới. Rồi khi mà chúng ta làm những cái việc đó, chúng ta không có cái sự ăn năn, chúng ta không có cái sự hối cải ở trong chính mỗi chúng ta. Đối với mỗi người ở trong cái cuộc sống này, nếu những cái người nào đó là những cái người mà biết hổ thẹn và biết ghê sợ với những cái điều tội lỗi, thì có những người đó không bao giờ dám làm những cái điều có tội. Và khi mà không làm những cái điều có tội thì không có những cái pháp ác nào nó đến gần được với mình, không có những cái pháp ác nào nó gần gũi mình, thì tất nhiên mình là những cái người được hạnh phúc. Khi mà chúng ta có cái lòng hổ thẹn và chúng ta có cái sự ghi sợ tội lỗi, thì những cái lòng tham muốn bám chấp vào những cái sắc thân khiến bị xúc, chúng ta sẽ hạn chế dần đi. Và khi mà chúng ta hạn chế dần đi như vậy đó, thì đối với những cái việc mà chúng ta vi phạm vào những cái học giới để chúng ta thành tựu được những cái sắc thân khí vị xúc đó, theo cái bản năng, theo cái suy nghĩ, theo cái sự mong ước của chúng ta, nó sẽ không có. Và đó là hai cái pháp, gọi là hai cái pháp trắng, hai cái pháp hộ trì thế gian. Chúng ta sẽ không có xao động vì các cái pháp thế gian khi mà chúng ta tồn tại hai cái pháp đó. Và tiếp theo nữa là chúng ta phải có cái trí nhớ, và chúng ta phải có cái sự biết mình. Vì sao mà chúng ta cần phải có cái trí nhớ và làm sao mà chúng ta cần phải có cái sự biết mình? Ở đây quý vị, khi chúng ta là một người có được cái trí nhớ thì chúng ta sẽ là những cái người thường xuyên quan sát về các cái pháp. Chúng ta sẽ là người thường xuyên quan sát về những cái sự biến ngoại đổi thay của các cái pháp. Và khi mà chúng ta thường xuyên quan sát về những cái sự biến ngoại đổi thay của các cái pháp như vậy đó, chúng ta mới thấy rõ rằng tất cả những cái sự vô thường, tất cả những cái sự biến đổi hay là tri ngoại ở trong các cái pháp, nó vẫn thường tồn, nó vẫn có hiện hữu ở trong các cái pháp. Và những cái pháp đó, nếu như nó có cái sự tường tồn, nó có cái sự hư hao mất mát đó, thì những cái pháp đó nó không phải là của ta, nó không phải là cái mà chúng ta mong cầu. Bởi vì chúng ta mong cầu là những cái điều hạnh phúc, chúng ta mong cầu là những cái điều an lạc, những cái điều tối thượng, những cái điều mà chúng ta cho rằng là nó mang lại cho chúng ta những cái hạnh phúc đơn sơ. À, chính từ cái điều này cho nên là chúng ta thấy là đối với cái người mà có trí nhớ, cái người đó giống như là cái người lính mà canh phòng ở những cái cửa thành. Bởi vì cái người mà canh ở những cái cửa thành, những cái người lính mà canh ở những cái cửa thành đó, những cái người lính đó phải là cái người nhìn nhận, hiểu biết và ghi nhớ tất cả những cái vấn đề. Khi mà những cái người dân đi qua cái cửa thành, thì cái người lính gác đó thì cái người lính gác đó phải là cái người nhận biết được những cái người này là cái người đi vào thành hay đi ra thành, nó mang lại cái kết quả hay là nó mang lại cái lợi ích như thế nào cho cái kinh thành đó. Và khi mà cái người lính canh thành mà người ta để ý, người ta quan sát và người ta có cái sự ghi nhớ về những cái đối tượng ra vào trong cái kinh thành đó, thì cái nữ vị, những cái pháp đó hay là những cái đối tượng đó sẽ không có mang lại cái sự nguy hiểm cho kinh thành. Thì cũng vậy, đối với một cái người mà cái người đó là cái người có cái trí nhớ hay là cái người đó có cái sự ghi nhớ đó, ở đây chúng ta nói là về cái trí nhớ hay là chúng ta nói về cái sự ghi nhớ, thì cái người đó cũng ghi nhận các cái pháp nó hiện hữu xung quanh chúng ta, những cái sắc quân khí vị xúc nó hiện hữu xung quanh của chúng ta. Khi mà sắc thân khí vị xúc nó đi vào trong mắt, tai, lưỡi, mũi, thân của chúng ta, thì chúng ta có cái sự ghi nhận, chúng ta có cái sự nhận biết. Chúng ta có cái sự nhận biết để làm gì? Để khi mà những cái cảnh này nó tiếp tục xuất hiện với chúng ta, thì chúng ta có cái sự ghi nhớ những cái pháp này, những cái sắc thân khí vị xúc này, nó vốn dĩ là vô thường, nó vốn dĩ là cái sự biến hoại đổi thay. Và khi mà chúng ta có cái sự ghi nhớ như vậy, Thì ngoài cái mặt là chúng ta ghi nhớ về các cái pháp nó hiện hữu xung quanh chúng ta, thưa quý vị, nó còn có một cái nữa là nó giúp cho chúng ta có cái sự kinh sợ hay là nhòm gớm trong tất cả những cái pháp. Hay là ở đây chúng ta nói về cái chánh niệm tỉnh giác hay là cái sự như lý tác ý nằm ở trong cái góc độ này. Có nghĩa là cái người mà muốn tâm không động hay là tâm không sao động về những cái pháp thế gian á, cái người đó phải có cái trí nhớ, hoặc là cái người đó phải có cái sự như lý tác ý đối với các cái pháp. Bởi vì các cái pháp nó vốn dĩ là vô thường, khổ não, vô ngã. Các cái pháp đó nó vốn dĩ là những cái sắc, tinh, khí, vị, xúc, đó chính là những cái cảnh sắc. Mà những cái cảnh sắc hoàn toàn không có tội. Những cái cảnh sắc nó chỉ là những cái sắc pháp. Nó hoàn toàn không có một cái tội lỗi, hay là nó không phải là hoàn toàn nó là một cái gì đó mà nó là cái pháp xấu. Nó vốn dĩ là vô ký. Nó vốn dĩ là không thiện, không bất thiện. Nhưng mà khi mà nó vào trong cái năm cái cửa trong một cái con người, nó đi qua năm giác quan đó, thì lúc bây giờ cái người mà hứng lấy những cái giác quan đó đó, người đó sẽ cái người mà đối nhận những cái cảnh đó đó, người ta sẽ có cái sự suy nghĩ như thế nào, người ta còn sẽ có cái sự biến đổi như thế nào, hay là người ta sẽ có cái sự để ý các cái pháp đó như thế nào. Và khi mà có cái sự để ý như thế nào thì cái người đó sẽ là cái người xử lý những cái cảnh sắc đó theo cái chiều hướng của mình. Một cái cảnh sắc nó đi vào chưa hẳn nó là cái nhân mà nó khởi lên cái tâm tham, nhưng mà chính cái đối tượng thọ nhận cái cảnh sắc đó, cái gì, vì không có như ý tác ý được cái pháp, cho nên cái người đó sẽ khởi lên cái tâm tham. Hình ảnh của một cái vật tốt đẹp nó đi vào chúng ta, nó không phải là một cái cảnh xấu, hay là nó không phải là cái gì đó mà để cho cái bất thiện tâm chúng ta sanh khởi, nhưng mà bởi vì chúng ta tác ý không có khiếu về cái cảnh đó, cho nên là chúng ta phát khởi cái tâm tham. Và chính từ cái điều đó cho nên là những cái ác pháp nó sẽ xâm nhập vào với chính chúng ta, những cái tham sân si nó sẽ thâm nhập vào chính chúng ta do chính cái cách nhìn nhận pháp của chúng ta. Nếu như chúng ta có cái sự như lý tác ý thì lúc bây giờ các cái pháp đó, hay là cái sự xử lý của chúng ta về các cái pháp đó, nó sẽ trở thành thiện pháp. Nhưng mà khi mà chúng ta không có cái sự như lý tác ý, hay là chúng ta không có cái sự ghi nhớ, hay là chúng ta không có cái trí nhớ, thì cái đúng gì, lúc bây giờ các cái pháp nó đến nó đi, chúng ta không có quản lý nó được. Và khi mà chúng ta không quản lý những cái pháp đó được, thì những cái pháp đó nó sẽ liên tục bất thiện, thiện, bất thiện, thiện. Nó cứ liên tục, nó sẽ làm dao động cái tâm của chúng ta. Và đó chính là cái nhân, đó chính là cái nhân mà để cho chúng ta không có sao động về các cái pháp thế gian. Và chính vì vậy cho nên là đối với cái câu, hai cái câu đầu tiên này, các quý vị, chúng ta không có sao động về các cái pháp thế gian, thì chúng ta phải có cái lòng tàm lòng quý. Cái lòng tàm lòng quý có nghĩa là chúng ta phải có cái sự ghê sợ và có cái sự hổ thẹn đối với tội lỗi. Và cái điều thứ hai nữa, đó là chúng ta cần phải có cái sự ghi nhớ. Chúng ta ghi nhớ, khi mà chúng ta ghi nhớ như vậy đó, thì chúng ta mới có thể lắng áp được bất thiện pháp, những cái sao động về các cái pháp thế gian. Đó là những cái bất thiện pháp, nó khiến cho chúng ta vui buồn lẫn lộn. Nó khiến cho chúng ta khi mà chúng ta đối diện với những cái sắc thinh khí vị xúc, hay là khi mà chúng ta đối diện với cái được lợi mất lợi, hơn thua được mất danh lợi đó, chúng ta sẽ đau buồn, chúng ta sẽ đau đớn ở trong những cái được mất đó. Và để cho chúng ta không có cái sự đau buồn, để cho chúng ta không có cái sự xao động khi mà chúng ta tiếp xúc với những cái điều đó, chúng ta cần phải có cái sự ghi nhớ, chúng ta cần phải có cái sự chánh niệm. Đó là cái ý đầu tiên mà chúng tôi muốn nói đến cho quý vị. Và tiếp theo nữa, quý vị, đối với một người mà cái người đó là cái người muốn không sao động về cái pháp thế gian đó, thì cái người đó phải học và hành thiền. Để làm gì vậy? Vì sao mà chúng ta học hoàn thiện để chúng ta không có dao động về những cái pháp thế gian? Bởi vì chúng ta biết rằng là về cái minh sắc tuệ, hay là chúng ta thực hành những cái phương pháp thiền định về cái trì minh sát đó, cái nuôi. Có nghĩa là chúng ta dùng những cái trí nhớ để chúng ta quan sát mọi việc, mọi cái hiện tượng. Và chúng ta dùng cái trí tuệ để chúng ta phán đoán những cái việc nên làm. Chúng ta phán đoán, chúng ta xử lý những cái việc cần làm. Và khi mà chúng ta thực hành về cái điều minh sát đó, chúng ta ghi nhận rõ ràng về cái sự biến hoại đổi thay của các cái pháp. Các cái pháp này nó không còn nằm ở trong cái lô cá thăm má bình thường nữa, cái gì nó nằm trong chính cái bản thân của chúng ta. Nó nằm trong chính cái bản thân của chúng ta. Chúng ta niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp, cái nữ vị để làm gì? Để cho chúng ta thấy rõ được cái sự biến hoại. Chúng ta thấy rõ được cái sự sanh diệt trong từng cái sắc na tâm. Những cái chuỗi hay là những cái biến mãn lớp pháp về những cái cảnh thọ của chúng ta, nó có cái sự biến đổi hàng ngày. Buổi sáng chúng ta mở mắt ra, chúng ta có cái sự vui, rồi 15 phút sau chúng ta buồn, rồi 20 phút sau chúng ta lo lắng, rồi qua cái giờ lo lắng đó chúng ta nhận một tin vui, chúng ta lại vui, rồi chúng ta tiếp tục chúng ta nhận một cái tin gì đó để rồi chúng ta đau buồn, đau khổ. Cái thứ gì? Cảm giác hay là những cái cảm thọ của con người của chúng ta hàng ngày, hàng ngày, hàng giờ, nó có cái sự biến đổi. Những cái cảm giác, những cái cảm thọ của chúng ta hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, hàng giây, nó có cái sự biến đổi. Và khi mà chúng ta ghi nhận những cái pháp đó, hay là chúng ta quan sát từng cái cảm thọ đó, chúng ta thấy rõ rằng là nó không có tồn tại một cái gì đó nó trường tồn vĩnh cửu. Ngay trong cái tấm thân của chúng ta, những cái cảm thọ của chúng ta nó còn biến đổi như vậy. Mà khi mà chúng ta nói về cái cảm thọ vui buồn lẫn lộn ở trong thế gian thì cái rất là nhiều. Hằng ngày chúng ta xử lý nó rất là nhiều. Nếu như chúng ta có cái sự để ý, chúng ta sẽ thấy rõ được cái điều đó. Nhưng mà chúng ta không có để ý, cho nên chúng ta không thấy. Và khi mà chúng ta không để ý và chúng ta không thấy, cho nên là cái tâm tư tình cảm của chúng ta, cái nghĩ lúc bây giờ nó vui buồn theo những cái cảnh. Tâm tư của chúng ta nó hỷ lạc tùy theo cái cảnh. Chúng ta không có khống chế, chúng ta không có làm chủ được nó. Đối với một người mà thất niệm á, thì những cái cảm giác nó tê qua, người đó sẽ không có một cái ấn tượng gì cả. Và người ta cứ nghĩ rằng là những cái cảm thọ đó nó tồn tại vĩnh cửu ở trong cái tâm thân một tự này. Hay là chúng ta nói về một cái đơn giản thôi. Một cái đơn giản đó là gì? Đó là một cái đơn vị hơi thở của chúng ta. Hằng ngày cái đơn vị chúng ta vẫn hít vô thở ra. Hằng ngày chúng ta vẫn sử dụng cái khí trời để chúng ta tồn tại ở trong cái cuộc sống này. Chúng ta vẫn hô hấp, chúng ta vẫn hít vào thở ra. Nhưng mà cái đơn vị chúng ta không thấy rõ được cái gì về cái hơi thở đó cả. Chúng ta chẳng có một cái cảm nhận, chúng ta cảm không có một cái suy nghĩ gì về cái hơi thở đó cả. Thì cuối cùng bởi vì sao? Bởi vì chúng ta không có cái sự chuyên niệm, bởi vì chúng ta không có cái sự ghi nhớ quan sát từng cái hơi thở của chúng ta. Nhưng mà ngược lại, đối với cái người tu tập về thiền quán á, cái người đó có thể dùng cái đường một hơi thở để người ta quan sát về một cái chu kỳ sinh diệt của một cái hơi thở. Từ khi mà hơi thở bắt đầu bước vào cái chóp mũi, nó được gọi là cái hơi thở bắt đầu sinh lên. Và khi mà từ chóp mũi nó đi xuống thẳng tới đan điền, rồi từ đan điền nó đi ra lại, thì đó là một cái chu kỳ của cái trụ. Và khi mà nó thoát ra khỏi cái hốc mũi của chúng ta thì đó là gì? Cho nên thấy là một cái hơi thở rất là đơn giản, rất là ngắn ngủi và rất là gần gũi với chúng ta. Nhưng mà cái nguyên nó tồn tại cả ba cái chi phần sanh trụ diệt ở trong đó. Nó tồn tại cả cái sự sanh diệt ở trong đó. Nhưng mà do chúng ta không có tu tập, do chúng ta không có cái sự huấn luyện, chúng ta không có cái sự học tập, và chúng ta không có cái sự để ý, cho nên là chúng ta bỏ lãng phí những cái pháp đó. Tức là lãng phí những cái pháp đó. À, chính vì vậy cho nên là đối với cái việc mà chúng ta muốn cái tâm của chúng ta không có dao động về pháp thế gian á, chúng ta phải học và chúng ta thực hành theo cái thiền minh sát. Để làm gì? Để chúng ta có cái trí nhớ, để chúng ta quan sát được tất cả các cái pháp nó có cái sự sanh diệt. Chúng ta quan sát từng cái pháp nó có cái sự biến hoại đổi thay. Biến hoại đổi thay. Ngay cả cái tâm thân của chúng ta nó cũng có cái sự biến hoại đổi thay. Chúng ta nhìn về cái tâm thân của chúng ta, chúng ta chỉ biết là từ khi sinh lên cho đến khi chúng ta tồn tại đến 30 mấy 40 năm nay thì nó là một cái sắc pháp như vậy. Nó có cái sự biến đổi từng ngày như vậy. Nhưng mà cái sự lớn dần lên theo năm tháng đó, nó không có đánh giá được cái gì cả. Mà chúng ta cần phải theo dõi cái sắc thân của chúng ta trong từng cái sắc na, trong từng cái sự kiện, từng cái suy nghĩ, từ cái cảm thọ, nó có cái sự biến hoại, nó có cái sự thay đổi như vậy. Chúng ta sẽ nhìn nhận cái điều đó. Và khi mà chúng ta nhìn nhận về những cái điều đó đó, thì lúc bây giờ chúng ta mới không có còn bám chặt vào cái tôi, cái ta hay là cái tự ngã của chúng ta nữa. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta biết là chính cái tâm thân này nó cũng là vô thường. Chính cái tâm thân này nó cũng chịu cái sự biến hoại. Chính cái tâm thân này nó cũng chịu cái sự đổi thay. Và khi mà nó chịu cái sự đổi thay vô thường như vậy đó, thì nó chẳng có gì là của ta cả. Nó không có một cái gì là ta hay là của ta ở trong đó. Thì vì sao chúng ta lại đi tầm cầu những cái mà nó phù hợp với ta, để nó về nó phục vụ cho cái không phải là của ta. Chúng ta là những cái con người, chúng ta là những cái người có cái sự biến hoại đổi thay. Cái xác thân của chúng ta có cái sự biến hoại đổi thay, nó không phải là của ta, nó chẳng là của ta. Nhưng mà là chúng ta lại đi mong cầu, đi tầm cầu, tìm kiếm các cái pháp khác ở bên ngoài, mà những cái pháp đó nó phải phù hợp với ta, để nó về nó phục vụ cho cái mà chúng ta cho rằng nó là vô thường đó. Đó là cái sự mà xáo rỗng. Đó là cái sự mà chúng ta không có cái cách nhìn nhận. À, chính vì vậy cho nên là khi mà chúng ta quan sát về cái tâm thân này, thì chúng ta sẽ thấy rõ được những cái hiện tượng vô thường, khổ não, vô ngã. Và khi mà chúng ta thấy được cái tấm thân này là vô thường, khổ não, vô ngã rồi, thì chúng ta sẽ không có mắc mớ gì mà chúng ta đi tầm cầu những cái pháp khác về nó phục vụ cho cái vô thường, khổ não, vô ngã ra. Và khi mà chúng ta không tầm cầu với những cái pháp khác, thì lúc bây giờ chúng ta sẽ không có đụng vào những cái pháp thế gian, hay là chúng ta sẽ không tiếp xúc với những cái pháp thế gian. Đó là cái pháp mà để cho chúng ta không có rúng động vì những cái pháp thế gian. Mà chúng ta thường thường thấy là đối với những người nào mà người đó là cái người mà không có rung động về những cái pháp thế gian đó, thì người đó sẽ là cái người đạt được cái sự an ổn. Cái người đó sẽ đạt được cái tự tại. Bởi vì sao? Bởi vì cái người đó khi mà những cái pháp thế gian nó tác động vào cái tư tưởng của người đó, hay là nó tác động vào chính bản thân của người đó, người ta có một cái sự điềm nhiên, người ta có cái sự tự tại. Bởi vì người ta biết rằng là những pháp đó nó vốn dĩ là như vậy. Nó vốn dĩ là những cái pháp mà nó biến hoại đổi thay, nó tiêu diệt như vậy. Thì nó không có một cái ấn tượng nào đối với cái người mà không có sao động về nó. Khi mà đến cũng không có sao động, khi đi chúng ta cũng không sao động. Những cái pháp đó nó hiện hữu, chúng ta không có để ý. Chúng ta quăng nó qua một bên, chúng ta không có để ý. Chúng ta không có suy nghĩ về những cái tốt, những cái xấu. Chúng ta không có suy nghĩ về những cái điều này, những cái điều kia. Thì đó chính là những cái pháp mà nó an lạc, nó tự tại đến cho cái người mà không có cái tâm sao động về pháp thế gian. Hay là nói một cách khác thì tính đối với cái người mà không có cái sự sao động về những cái pháp thế gian đó, thì cái người đó ít nhất phải thấy rõ được những cái tướng vô thường, khổ não, vô ngã của các cái pháp. Bởi vì khi mà thấy rõ được cái tướng vô thường, khổ não của các cái pháp thông qua cái xác thân này, thì lúc bây giờ cái người đó mới là cái người không có còn tham luyến vào cái xác thân này. Và khi mà không còn tham luyến, khi mà thấy ra hay là khi mà phát hiện ra cái xác thân này là một cái gì đó, là một cái chuỗi khổ đau, một cái chuỗi sanh diệt, một cái chuỗi biến hoại đổi thay, thì lúc bây giờ những cái nhu cầu về vật chất, những cái nhu cầu để nó thỏa mãn những cái tham ái từ cái bản thân này nó cũng sẽ không có. Và khi mà những cái nhu cầu nó không có thì cái người đó sẽ không có xúc chạm với các cái pháp đi nhà. Hay là ít nhất chúng ta nói là cái người đó phải là cái người có cái thân kiến. Cái người đó phải là cái người mà hiểu biết, hay là diệt trừ được cái thân kiến của mình, hiểu biết sai lầm về chính cái bản thân của mình. Đó là cái điều thứ nhất mà chúng tôi muốn gửi đến cho quý vị. Và đến cái điều thứ hai, cái thứ hai, ở trong cái câu kệ này có 4 điều. Và chúng ta sẽ đi tìm hiểu lần lượt 4 điều. Ở đến cái thứ hai, cái thứ vị, có nghĩa là không có cái sự uất ức. Không có cái sự uất ức. Mà ở đây cái chữ Asokan, chúng ta từ cái chữ Asoka. Mà cái chữ Asoka đó, nó bao gồm hai cái hợp âm. Đó là cái tiếp vị ngữ Á và cái chữ sô cá. Cái tiếp vị ngữ Á có nghĩa là không, và cái chữ sô cá có nghĩa là thấp xuống, khô hiếu, ưu phiền. Và khi mà chúng ta ráp hai cái chữ đó lại là chúng ta có cái chữ là ác sô cá. Và cái chữ ác sô cá đó có cái nghĩa chung, hay là có một cái ý nghĩa, nó là cái tâm của chúng ta không có uất ức, hay là không có ưu phiền, không có khô hiếu. Và một cái ý nghĩa khác của cái chữ Asokan có nghĩa là Asoka đó, có nghĩa là gì? Đó là cái sự vắng lặng. Mà ở đây vắng lặng cái điều gì? Ở đây cái người vắng lặng những cái điều uất ức, vắng lặng những cái sự ưu phiền, vắng lặng những cái bực tức, vắng lặng những cái buồn rầu. Cho nên là cái chữ Asoka đó, nó cũng là một cái đặc tính, đặc tính của Niết Bàn. Và nói tóm lại là cái chữ Asoka đó, hay là không có cái sự uất ức, hay là chúng ta nói là cái không có những cái sự phiền muộn, những cái sự phiền não nó ngự trị trong tâm của chúng ta. Và như thế nào, như thế nào là chúng ta bị uất ức? Ở trong Phật Ngôn hay là ở trong kinh Pháp Cú, cái thứ gì Đức Thế Tôn có hướng dẫn cho chúng ta là Tê Mắt Đô Cha Chắc Tê Sô Cô, Tê Mắt Đô Cha Chắc Tê Phật Dân, Tê Mắt Đô Chí Tê Mút Tắc Phát Nắc Thị Sô Cô Cô Tô Phật Dân. Có nghĩa là thương yêu chúng ta sinh ra uất ức, được thương yêu nó sinh ra lo sợ. Khi mà chúng ta chấm dứt được cái sự thương yêu đó thì cái sự uất ức hay lo sợ nó không còn. Thì khi mà chúng ta nói như vậy để làm gì? Để cho chúng ta thấy rằng là cái sự uất ức của mỗi cái bản thân, cái sự uất ức của mỗi cái con người chúng ta, các quý vị, nó không phải phát xuất từ cái sự não hại đối với những cái chúng sanh, hay là nó phát xuất từ cái sự giận dữ của chúng ta, mà nó phát xuất từ cái lòng yêu thương của chúng ta. Cái sự yêu thương hay là cái sự thương yêu mà chúng ta dành cho cái đối tượng A, B, C càng nhiều thì lúc bây giờ cái lòng uất ức, cái sự đau khổ của chúng ta càng cao. Cái tâm của chúng ta khi mà chúng ta yêu thương về một cái đối tượng nào đó rồi, chúng ta yêu thương càng nhiều thì khi mà có những cái trục trặc, hay là khi mà nó có những cái đổ vỡ, thì bây giờ cái sự uất ức, cái sự đau khổ nó càng trào dâng nặng nề hơn nữa. Và khi mà chúng ta yêu thương một cái vật gì đó mà cái vật đó nó tan biến, nó mất đi, thì lúc bây giờ chúng ta có cái sự thất vọng, hay là chúng ta có cái sự uất ức. Đó là cái nghĩa lý của cái chữ Asoka. Mà ở đây cái gì đối với một cái chúng sanh ở trong thế gian này. Khi mà chúng ta không có cái sự uất ức, có nghĩa là chúng ta không có cái sự phiền muộn đối với các cái pháp của thế gian. Những cái pháp của thế gian nó khi mà nó xâm chiếm hay là khi mà nó ngự trị ở trong xung quanh chúng ta, các quý vị, chúng ta có một cái sự quân bình đối với những cái pháp đó. Chúng ta có một cái sự bình thường đối với những cái pháp đó. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta là cái người thấy rõ được cái sự biến hoại đổi thay trong từng cái sắc thân của chúng ta, hay là cái sự biến hoại đổi thay trong từng cái sắc na tâm. Và khi mà chúng ta thấy rõ được cái sự biến hoại đổi thay từ cái thân xác của chúng ta, rồi chúng ta có cái sự thấy rõ được cái sự đổi thay về vạn vật, về các cái pháp, và chúng ta có cái ý nghĩ hay là chúng ta có cái trí nhớ thâm sâu về những cái sự biến hoại của các cái pháp á, thì lúc bây giờ khi mà chúng ta đối diện với các cái pháp, chúng ta không có cái sự uất hận hay là tiếc nuối hay là tiếc thương với những cái pháp đó. Dù cho nó mất đi thì chúng ta cũng không có cái sự tiếc nuối. Tất cả các cái pháp nó hiện hữu ở trong cái cuộc sống này, quý vị, nó có những cái nhân, nó có những cái duyên. Và những cái nhân, những cái duyên đó đó, nó cấu thành tất cả những cái mối liên hệ ở trên cái thế gian này. Và khi mà tất cả những cái mối liên hệ đó nó tạo dựng lên, nó hình thành lên một cái chúng sanh, rồi nó hình thành lên những cái cảnh hay là những cái đối tượng hay là những cái gì đó mà những cái chúng sanh đó phải thường xuyên gặp gỡ, những cái chúng sanh đó phải thường xuyên đối mặt, những cái chúng sanh đó phải thường xuyên đón nhận những cái pháp đó. Khi mà chúng ta đón nhận những cái pháp đó, rồi chúng ta đón nhận những cái gì mà vui thì chúng ta vui, mà những gì chúng ta buồn thì chúng ta buồn, thì cái cách mà đón nhận đó nó cũng không có phải pháp. Vì sao mà chúng ta nói là những cái đón nhận đó nó không có phải pháp? Bởi vì chúng ta có cái suy nghĩ, chúng ta có cái trí tuệ để chúng ta thấy rằng là tất cả các cái chúng sanh hiện hữu ở trong cái cuộc đời này, đó là gì? Do cái nhân duyên, do cái nghiệp lực của những cái chúng sanh đó đã tạo ở trong cái quá khứ. Chúng ta đừng có than trách gì khi mà chúng ta thấy rằng là những cái người đó không có làm những cái điều phước thiện, những cái người đó không từng làm những cái điều phúc đức, nhưng mà cái người đó vẫn là những cái người sống trong nhung lụa giàu sang. Chúng ta đừng có phiền vì chúng ta là những người thường xuyên làm những cái điều công đức, chúng ta làm những cái điều tốt đẹp, chúng ta mang lại cái hạnh phúc, chúng ta mang lại cái nụ cười cho thế gian, nhưng mà vì sao chúng ta vẫn mãi là cái người đau khổ? Vì sao chúng ta vẫn mãi là những cái người sống thiếu trước hụt sau? Chúng ta vì sao vẫn là những cái người đi gom từng đồng tiền để chúng ta làm phước? Chúng ta không có dư giả như người khác, chúng ta không có dư giả giống như là những cái người mà người ta không từng làm phước, người ta không cúng chùa, người ta không cúng Phật, người ta không làm một cái công đức gì. Cái quý vị, đó chính là cái nghiệp của mỗi cái chúng sanh. Và khi mà chúng ta đón nhận những cái nghiệp đó, hay là khi mà chúng ta đón nhận những cái gì đó nó trải qua trong cái cuộc đời của chúng ta, thì chúng ta phải có được cái trí tuệ để chúng ta hiểu rằng đó chính là chúng ta đang trả những cái nghiệp mà chúng ta đã tạo. Chúng ta đang vay, chúng ta đã vay, và bây giờ chúng ta trả lại những cái gì chúng ta đã tạo. Và những cái gì mà chúng ta đang thọ hưởng đây, đó chính là cái kết quả của cái nghiệp lực mà chúng ta đã làm trong quá khứ. Để làm gì? Để chúng ta không có đau buồn. Để làm gì? Chúng ta không có phiền não. Để làm gì? Chúng ta không có uất hận. Chúng ta không có giận dữ khi mà chúng ta thấy rằng là vì sao mình là những cái người tốt mà mình không đạt được cái điều mà mình mong muốn. Trong những cái người xấu, những cái người ăn trộm, ăn cướp, cướp của công, hay là những cái người tham nhũng, những cái người đó vẫn phè phè, những cái người đó vẫn sống vô tư, những cái người đó là những cái người mà đi uống rượu, uống bia, rượu chè be bét, nhưng mà những cái người đó vẫn sống thoải mái, những người đó vẫn sống tự tại. Trong khi chúng ta là những cái người làm tốt hơn họ, chúng ta là những người Phật tử, chúng ta là những người giữ gìn những cái giới cấm, thì chúng ta lại gặp những cái điều không may như thế. Đó là cái câu lý giải của chúng ta. Chúng ta có cái nghiệp, nghiệp của những chúng sanh ở trên thế gian này, nó tồn tại và nó hiện hữu xung quanh chúng ta. mỗi chúng sanh ở trong thế gian này tồn tại duy trì do những cái nghiệp lực. Cái điều đó chúng ta cũng biết rồi. Cho nên là cái sự ức hận hay là cái gì, sự giận dữ của chúng ta, cái núi do chúng ta không có ý thức được những cái gì nó hiện hữu xung quanh chúng ta, do chúng ta không có cái sự thông cảm, hay là do chúng ta không có cái sự nhìn nhận các cái pháp nó đúng theo cái thực tính của các cái pháp, để rồi chúng ta giận dữ, rồi để rồi chúng ta có cái sự xáo động, hay là chúng ta có cái sự uất ức. Và khi mà cái tâm của chúng ta không có cái sự uất ức, có nghĩa là chúng ta không có cái sự đau buồn, chúng ta không có cái sự lo lắng, chúng ta không có cái sự ưa tư đối với các cái pháp xung quanh chúng ta. Kể cả khi mà chúng ta mất đi những cái điều mà chúng ta quý nhất, kể cả khi mà chúng ta mất đi những người thân nhất của chúng ta cũng không có cái sự uất ức. Bởi vì chúng ta biết rằng là tất cả các cái pháp nó hiện hữu ở trong cuộc đời này, nó có cái nhân cái duyên như vậy đó. Nó có những cái chúng sanh hiện hữu trong cuộc đời, nó có cái nghiệp lực là như vậy đó. À, chúng ta không có thể nói trước một cái điều gì khi mà cái nghiệp lực của chúng ta nó đến và nó đã chín muồi. Chúng ta chỉ có cái sự cố gắng, chúng ta chỉ có cái sự nỗ lực để chúng ta vượt khỏi những cái nghiệp lực đó. Và ở trong kinh cái điều Đức Thế Tôn nói là có hai cái phương pháp mà nó ngăn ngừa và nó giúp cho chúng ta diệt trừ những cái sự uất ức đó. Đó là gì? Đó là hằng ngày á, chúng ta phải niệm về cái sự chết. Hằng ngày chúng ta phải niệm về sự chết. Tất cả những cái chúng sanh trong thế gian này chắc chắn phải chết. Và sinh mạng của tất cả những cái chúng sanh ở trong thế gian này là không chắc chắn, không bền vững. Và tất cả những cái pháp hành ở trên cái thế gian này nó vốn dĩ là vô thường. Và tất cả những cái pháp hành trên thế gian này nó không có bền vững, nó đổi thay liên tục. Và chính từ cái sự đổi thay liên tục này, chính cái sự không bền vững này, chính cái sự mà chắc chắn chúng ta sẽ chết này, cái gì, nó là cái nhân để khiến cho chúng ta không có dễ vui trong tất cả những cái thiện pháp. Chúng ta phải là cái người luôn luôn cố gắng để thành tựu những cái thiện pháp. Đối với những thiện pháp chưa sanh lên, chúng ta phải cố gắng làm cho những cái thiện pháp nó phát sanh lên. Còn đối với những cái thiện pháp mà đã sanh thì chúng ta phải cố gắng làm cho tăng trưởng, làm cho tốt đẹp hơn. Và chúng ta cũng có cái sự nỗ lực cố gắng để làm cho bất thiện pháp nó giảm thiểu đi. Và khi mà chúng ta làm cho những cái bất thiện pháp nó giảm thiểu đi, hoặc là những cái bất thiện pháp nó đã sanh, nó được tiêu trừ đi, thì lúc bây giờ chúng ta là cái người có cái sự cố gắng. Chúng ta không có cái sự dễ vui, chúng ta không có cái sự quên mình. Và khi mà chúng ta thuần thục trong các cái phương pháp để quán niệm về cái sự chết như chúng ta đã trình bày với quý vị, thì lúc bây giờ chúng ta thấy rằng tất cả các cái vật thể, tất cả những cái hình thức, tất cả những cái gì mà nó đến với chúng ta, nó cũng có cái sự biến hóa đổi thay. Tất cả các cái pháp nó tồn tại như vậy đó, nhưng mà nó không có cái sự trường cửu ở trong đó. Để rồi khi mà chúng ta gặp những cái chuyện bất bình, hay là khi mà chúng ta gặp cái sự mất mát, khi mà chúng ta gặp cái sự đổ vỡ, chúng ta không có cái sự tiếc thương, chúng ta không có cái sự đau khổ. Đó là cái cách mà chúng ta niệm về cái sự chết. Và cái cách thứ hai là chúng ta cần phải thường xuyên quán tưởng về những cái lời dạy của Đức Thế Tôn. Mà những cái lời dạy của Đức Thế Tôn đó là gì? Đó là cái đời sống của chúng ta thật sự không bền vững. Cái đời sống của chúng ta nó không có cái gì gọi là chắc chắn. Nhưng mà có một cái điều, đó là cái sự chết thì nó luôn chắc chắn nó sẽ đến với chúng ta. Cái sự chết nó chắc chắn nó sẽ đến với chúng ta. Cái đời sống của chúng ta thì không bền vững, nhưng mà cái sự chết thì nó sẽ rất rất chắc chắn đối với chúng ta. Không ai thoát khỏi cái lưới của tử thần. Dù cho chúng ta có lên rừng sâu, dù cho chúng ta có vào hang đáy tận đáy hang, cái lưới chúng ta cũng không thoát khỏi cái lưới của tử thần. Và tất cả những cái chúng sinh hiện hữu ở trong cái cuộc đời này, có cái sự chết là nơi cuối cùng. Thế mà chúng ta quá tưởng về những cái điều đó đó, là chúng ta mới cảm thấy rằng cái con người của chúng ta ở trong cái cuộc sống này, sở dĩ mà chúng ta uất ức ưu phiền, sở dĩ mà chúng ta luyến tiếc, chúng ta luyến thương những cái nhân vật mà mình yêu mến, bây giờ những cái nhân vật đó không còn nữa, chúng ta uất ức, chúng ta đau buồn, chúng ta luyến tiếc, chúng ta luyến tiếc. Nhưng mà nếu mà chúng ta không có luyến tiếc, chúng ta không có luyến, chúng ta không có uất ức, chúng ta không có ưu phiền, bởi vì chúng ta luôn luôn quán tưởng về cái sự chết, và chúng ta ghi nhận rằng tất cả những cái sự vật, tất cả những cái nhân vật nó tồn tại ở trên thế gian này, nó chắc chắn nó cũng có cái sự chết, nó chắc chắn nó sẽ bỏ ra chúng ta ra đi. Mà đã những cái vật mà nó bỏ ra nó bỏ chúng ta nó ra đi, thì nó không phải là những cái pháp mà đáng để chúng ta mong cầu, nó là những cái pháp mà nó không đáng để chúng ta tâm cầu tìm kiếm. Đó là cái ý nghĩa của cái điều thứ hai mà chúng ta học, đó là không có cái sự uất ức, không có cái sự uất ức Asoka. Và đến cái pháp thứ ba, cái nhân nghiệp, cái pháp thứ ba đó là cái sự dứt khỏi những cái phiền não, mà cái tiếng Bali đó là cái chữ ra chăng, hay là cái chữ ra chá. Cái chữ ra chá có nghĩa là những cái bụi nhơ, và nó có một cái điều mà để ám chỉ nữa, đó là gì? Đó chính là những cái pháp, hay là đó là những cái gì đó mà nó che khuất, nó là những cái gì đó mà nó làm cho lắm ô, nó làm cho lắm ô. Và cái chữ nó thăng là bụi nhơ, còn một cái ý nghĩa nữa đó là những cái phiền não. Còn cái chữ quý, trong cái chữ quý khách hàng đó có nghĩa là thoát khỏi, hay là đặc biệt, dứt lìa, xa lìa. Tất cả những cái bụi nhơ mà nó phát sinh trong cái tâm của chúng ta, thì nó sẽ làm cho cái tâm của chúng ta nó bị nhơ đục, nó bị nhơ bẩn. Những cái bụi nhơ khi mà nó bám vào, nó sẽ làm cho những cái vật có được nó dơ, và nó mất đi cái giá trị của nó. Thì cũng vậy, đối với cái bụi nhơ mà nó làm cho cái tâm của chúng ta vẫn được, cái tâm của chúng ta nó trở thành xấu xí, thì cái đó, đó chính là những bụi nhơ của tham sân si. Chúng ta nói là cái bụi nhơ của tham sân si đó chỉ là một cái hình thức rất là gốm gọn lại để cho chúng ta nói về những cái phiền não mà nó luôn bám víu, nó luôn lôi kéo, và nó làm luôn làm cho cái tâm của chúng ta nhơ nhơ bẩn. Cái tâm của chúng ta vốn dĩ là tâm sáng, cái tâm của chúng ta vốn dĩ là nó đẹp đẽ, nhưng mà cái biến dị do những cái pháp của thế gian đó nó tác động vào, và do chúng ta không có cái sự chánh niệm tỉnh giác, chúng ta không có cái trí nhớ, chúng ta không có cái sự ghi nhận các cái pháp, cho nên là chúng ta để những cái tham sân si nó bám víu vào với cái tâm của chúng ta. Và khi mà nó bám víu vào như vậy thì cái tâm của chúng ta từ cái sạch nó trở thành dơ bẩn. Và khi mà chúng ta nói về những cái bụi nhơ, là những cái phiền não mà nó làm cho cái tâm của chúng ta nó xấu đi, cái nuôi chúng ta nói rất là nhiều, chúng ta căn cứ vào nhiều cái điều để chúng ta chia sẻ những cái phiền não nó ra nhiều cái khía cạnh khác nhau. Nhưng mà ở đây cái nuôi chúng ta chỉ đơn cử, hay là chúng ta chỉ đưa ra ba cái pháp, đó là cái tham, cái sân, cái si. Tham sân si đó chính là những cái bụi nhơ. Cái tham sân si nó là những cái pháp mà nó khiến cho cái tâm tư tình cảm của chúng ta không có hướng về những cái thực tính pháp. Cái tham sân si đó chính là những cái pháp mà nó hướng chúng ta đi tầm cầu tìm kiếm những cái pháp ở bên ngoài chúng ta. Đó là cái bụi nhơ, đó chính là cái sự phiền não. Nhưng mà cái
cái cơ bản hơn cả cái bụi nhơ ở đây, đó chính là cái lòng khát khao ái dục của mỗi cái chúng sinh. Mặc dù chúng ta nói là cái tham, cái sân, cái si, nó là ba cái vị đại diện của những cái phiền não, mà nó khiến cho tất cả những cái chúng sinh trong thế gian này cứ lăn tôi trong cái vòng sanh tử luân hồi. Nói thì nói vậy, nhưng mà cái nhân, mà cái nhân cao nhất đó là cái nhân của cái sự khát khao, cái nhân của cái sự ái dục. Bởi vì chúng ta thích để ý đến những cái điều ca tụng, chúng ta thích để ý đến cái sự giàu sang vô quý, chúng ta thích để ý đến những cái sắc đẹp. Và khi mà chúng ta thích để ý những cái sắc đẹp, chúng ta thích và chúng ta để ý đến cái sắc đẹp của người khác hay chính cái bản thân của chúng ta. Và khi mà chúng ta thích để ý đến những cái pháp đó, chúng ta lại tầm cầu những cái pháp, hay là chúng ta tầm cầu những cái vật dụng để chúng ta trang điểm cho cái thân của chúng ta, hay là chúng ta trang điểm cho những cái mà chúng ta cho rằng là của ta đó. Và khi mà chúng ta tầm cầu tìm kiếm những cái vật phụ gia, chúng ta tầm cầu tìm kiếm những cái vật phụ tùng để nó trang bị cho cái bản thân của chúng ta, thì lúc bây giờ chúng ta sẽ vi phạm vào những cái giới điều, chúng ta sẽ vi phạm vào những cái học giới, hay là chúng ta sẽ bị những cái tham vọng sân si nó xoay cuồng, nó bám víu. Chính vì vậy cho nên là khi mà chúng ta nói là chúng ta dứt khỏi những cái phiền não, cái điều đầu tiên và cái điều tiên quyết đó, chúng ta phải nhận thức rõ về cái tâm thân tự tại của chúng ta. Chúng ta phải là cái người nhận thức rõ ràng về cái tâm thân này của chúng ta. Tất cả những cái sự biến hoại trong cái tâm thân của chúng ta, nó có một cái tác dụng rất là lớn. Khi mà chúng ta ngồi, chúng ta quan sát về cái sự sinh diệt của các cái pháp, hay là chúng ta ngồi chúng ta quan sát về cái sự sinh diệt của cái danh pháp hay cái sắc pháp, cái thứ gì, lúc bây giờ chúng ta cảm thấy có một cái sự nhàm chán trong cái danh cái sắc này, lúc bây giờ chúng ta có cái sự nhàm chán trong cái tấm thân ngũ uẩn này. Chính vì vậy cho nên là trong 16 cái tuệ, mà 16 cái tuệ của thiền quán có cái tuệ là yểm ly về cái danh sắc. Có nghĩa là sau khi mà chúng ta phân biệt được cái sự vô thường, biến hoại đổi thay của cái danh cái sắc này rồi đó, cái thứ gì, chúng ta phát sinh lên tiếp một cái tuệ nữa. Có nghĩa là cái tuệ đó là cái tuệ làm cho chúng ta nhàm chán trong cái danh sắc này, cái tuệ yểm ly danh sắc. Mà vì sao mà chúng ta có cái phát khởi lên cái tuệ mà yểm ly về cái danh sắc? Bởi vì khi mà chúng ta yểm ly về danh sắc, hay là chúng ta nhàm chán ở trong cái danh sắc này đó, lúc bây giờ chúng ta mới thấy rõ được những cái sự mong cầu tìm kiếm của chúng ta, chứ không bị nó vô nghĩa. Cái danh sắc của chúng ta nó là một cái sự biến hoại đổi thay, cái con người của chúng ta là một cái sự biến hoại đổi thay rồi, mà chúng ta còn bám chấp vào những cái pháp khác, chúng ta còn bám chấp vào cái tấm thân này, rồi chúng ta đi tầm cầu những cái pháp khác để chúng ta phục vụ cho cái tấm thân này. Để rồi từ đó chúng ta bị xao động, chúng ta bị xáo trộn bởi chính cái tham sân si của chúng ta. Và khi mà chúng ta bị xao trộn, hay là chúng ta bị xao động bởi những cái tham sân si đó, chính là chúng ta đang bị những cái phiền não nó lấn át, chúng ta đang bị những cái phiền não nó chi phối. Và những cái phiền não nó chi phối bởi vì chúng ta không nhận thức được rõ về cái bản thân của chúng ta, chúng ta không nhận thức được về cái tấm thân ngũ uẩn của chúng ta. Đó là cái điều thứ ba mà chúng tôi muốn nói đến trong cái câu Phật ngôn này, đó là dứt khỏi cái phiền não. Có nghĩa là khi mà chúng ta dứt khỏi cái phiền não, chúng ta muốn dứt khỏi cái phiền não, thì cái quý vị chúng ta phải là cái người ý thức được những cái phiền não đó là gì, những cái phiền não đó nó xuất phát từ đâu, và những cái phiền não đó nó xuất phát được do cái nhân như thế nào. Thì chúng tôi xin nói lại là do chúng ta không có nhận thức rõ về cái tấm thân của chúng ta, cho nên là chúng ta cứ đi tầm cầu tìm kiếm những cái pháp khác để phục vụ cho cái tấm thân của chúng ta. Rồi khi mà chúng ta tầm cầu tìm kiếm như vậy thì chúng ta sẽ vi phạm vào những học giới, chúng ta sẽ có vi phạm vào cái tham, cái sân, cái si, để chúng ta tầm cầu tìm kiếm những cái pháp đó. Chính vì vậy cho nên là vì sao mà Đức Thế Tôn lại nói là những cái vị tỳ khưu ở trong cái giáo pháp này phải là cái người có cái sự tri túc, phải là cái người có cái sự biết đủ, phải là cái người thường xuyên có cái sự chánh niệm tỉnh giác. Bởi vì cái núi khi mà chúng ta có cái sự tri túc, khi mà chúng ta có cái sự biết đủ thì lúc bây giờ chúng ta mới thấy rõ được cái giá trị của cái tri túc, chúng ta mới thấy rõ được cái giá trị của cái sự biết đủ. Bởi vì khi mà chúng ta tri túc, chúng ta biết đủ như vậy đó, thì chúng ta liên hệ đến cái tâm thân của chúng ta, chúng ta nuôi nặng như vậy là chân chánh, chúng ta sử dụng như vậy là vừa đủ cho cái tâm thân của chúng ta, để nó phục vụ cho chúng ta trong một cái ngày tu tập. Chúng ta cần phải có cái sự quán tưởng về những cái vật thực mà chúng ta đã dùng. Khi mà chúng ta quán tưởng những cái vật thực để chúng ta dùng, chúng ta không có bám chấp vào những cái vật thực. Những cái vật thực này là những cái nguyên tố, những cái vật thực này là những cái nguyên chất, những cái vật thực này là những cái vật mà đáng nhầm lớn. Chúng ta có cái sự quán tưởng như vậy đó, thì lúc bây giờ chúng ta còn không còn tham đắm trong cái vật thực. Chúng ta chỉ nói đơn giản về cái vật thực là như vậy. Và tiếp theo nữa, chúng ta sẽ thấy ở cái điều thứ tư, khi mà Đức Thế Tôn hướng dẫn cho chúng ta, đó là cái chữ khêu măng, hay là cái lòng tự tại. Cái lòng tự tại ở đây, cái nó còn có một cái ý nghĩa nữa là chúng ta không có lo sợ, hay là chúng ta không có kinh hoàng. Cái sự lo sợ hay kinh hoàng ở đây không phải ám chỉ cho cái việc mà chúng ta lo sợ chúng ta thoát khỏi những cái tai nạn, hay là chúng ta không có thoát khỏi những cái điều rủi ro ở trong cái cuộc sống. Bởi vì chúng ta biết rằng là, như chúng tôi đã nói, tất cả những cái chúng sanh tồn tại ở trên cái thế gian này, nó có cái nghiệp là thừa tự. Những cái nghiệp nó thường thường nó đi theo những cái chúng sanh này. Những cái nghiệp là những cái gì đó mà nó rất là cao quý, nó rất là hay, mà những cái chúng sanh trong thế gian này cần phải nhận thức rõ về nó. Chúng ta thấy là thậm chí ngay cả bậc đạo sư của chúng ta, mặc dù bậc đạo sư của chúng ta là một bậc chánh đẳng chánh giác, ngài đã thoát khỏi cái sanh tử luân hồi, nhưng mà cái nghiệp mà ngài đã tạo trong quá khứ, cái đúng đến bây giờ, cái thời điểm cuối cùng, ngài vẫn là cái người thọ nhận những cái quả của cái nghiệp mà mình đang làm, hay là cái quả của những hành động mà mình đang làm. Giống như chúng ta thấy là Đức Thế Tôn của chúng ta vẫn là cái người đau lưng, bởi vì kiếp trước ngài là một cái người trong tiền thân này là một cái vị võ sĩ chuyên đánh đời. Hay là chúng ta thấy là khi mà hai cái dòng họ, hai cái dòng họ nội ngoại của ngài đánh nhau, tranh nhau cái nước ở dòng sông Rohini, thì sau ba lần ngăn cản, thì đến lần thứ ba cái nước ngài biết rằng là ngài không thể cản ngăn được nữa rồi. Bây giờ ngài đứng, ngài nhìn hai dòng tộc của mình đánh nhau, và cái kết quả là ngài bị đau đầu. Ngài đau đầu ở trong cái ngày lần đó, đó là cái nghiệp mà ngài đã. Hay là chúng ta nói xa hơn một chút nữa, đó là những cái vị thánh đệ tử như là ngài Mục Kiền Liên, đệ nhất về thần thông. Nhưng mà cái nơi chúng ta vẫn thấy rằng là ngài bị những cái tên côn đồ đã đánh ngài, đã chém ngài, đã băm ngài ra thành nhiều mảnh, băm ngài ra thành nhiều mảnh. Là chính từ cái điều đó cho nên là chúng ta đừng có cầu mong rằng là chúng ta tự tại, có nghĩa là chúng ta không có sợ hãi, chúng ta không có kinh hoàng, hay là chúng ta đã thoát khỏi những cái tai nạn, hay là chúng ta thoát khỏi những cái trở ngại ở trong cái cuộc sống này. Mà ở đây cái lòng tự tại của chúng ta đó, nó ám chỉ cho cái sự vắng lặng ở bên trong tâm của chúng ta. Có nghĩa là đối với cái lòng tự tại mà bậc thấp á, có nghĩa là cái tâm của chúng ta vắng lặng về những cái phiền não tạm thời. Có nghĩa là chúng ta chăm chú vào những cái đề mục tu tập, chúng ta gắn kết cái tư tưởng của chúng ta vào trong những cái đề mục tu tập để chúng ta tu tập. Thì lúc bây giờ trong cái khoảng thời gian đó, những cái phiền não của chúng ta nó tạm thời nó bị đè nén. Những cái phiền não đó của chúng ta lúc bây giờ nó tạm thời nó bị đình chỉ và nó không để phát sinh, thì lúc đó được gọi là cái lòng tự tại của một cái người tu tập về thiền định. Hoặc là chúng ta có thể là cái người mà có sự tồn tại hay là có cái lòng tự tại khi mà chúng ta nghe pháp, khi mà chúng ta học pháp, hay là khi mà chúng ta tu tập về thiền định, nhưng mà chúng ta chưa đắc được cái thiền định, mà chúng ta cũng không thể có được cái thiền định cả. Và cái điều thứ hai nữa là cái lòng tự tại của cái bậc trung, có nghĩa là cái tâm của những cái vị hành giả đã chứng đắc được cái thiền định, và cái tâm của những cái vị đó đó có thể an trú vào trong những cái đề mục thiền định trong một cái khoảng thời gian rất là dài, và lúc bây giờ cũng được gọi là tạm thời đình chỉ vắng lặng những cái phiền não. Và đến cái bậc thứ ba đó là gì? Đó là cái lòng tự tại của một cái vị thánh, một cái vị thánh. Và cái vị này là cái người có thực hành về cái minh sát tuệ, và cái vị này là cái người đã thấy rõ được một trong những cái đạo quả, hay là thấy rõ niết bàn. Mà muốn được như vậy cái lưu niệm, cái người đó cần phải có cái sự tu tập về cái thiền minh sát, hay là chúng ta nói là cái người đó phải tu tập về cái tứ niệm xứ, luôn luôn có cái sự chánh niệm tỉnh giác, luôn luôn có cái sự ghi nhớ, và luôn luôn có cái sự biết mình. Thì khi mà cái người đó luôn luôn có cái sự ghi nhớ, luôn luôn có cái sự chánh niệm tỉnh giác, luôn luôn có cái sự biết mình, thì cái người đó sẽ đạt được cái lòng tự tại của chính mình. Thì khi mà chúng ta nói như vậy, để chúng ta thấy rằng là ở trong cái thế gian này, cái quý vị, tất cả các cái pháp nó hiện hữu xung quanh chúng ta, nó đều là những cái sự những cái pháp mà nó tồn tại xung quanh chúng ta, nó là thật có. Cái sự hiện hữu của chúng thật có, và cái sự hiện hữu đó đó, cái quý vị, nó cũng chịu cái sự biến đổi, nó cũng chịu cái sự đổi thay, nó cũng tạo cái áp lực cho chính bản thân của chúng ta. Khi mà chúng ta đối nhận những cái cảnh đó, khi mà chúng ta đối nhận những cái pháp mà xung quanh chúng ta đó, chúng ta cần phải có cái lòng an nhiên tự tại như thế nào. Chúng ta đừng có để cái tâm của chúng ta xao động về những cái pháp thế gian, hay là chúng ta đừng có để những cái được mất hơn thua, tranh danh lợi, độ khen chê, nó chi phối lấy tâm của chúng ta. Và chúng ta phải là cái người không có cái sự hiềm hận đối với các cái pháp, chúng ta không có cái sự uất ức đối với các cái pháp. Rồi chúng ta phải là cái người chấm dứt đi tất cả những cái lòng mong cầu mong ước. Chúng ta phải là cái người chấm dứt đi những cái tham, cái sân, cái si, chúng ta dứt khỏi những cái phiền não đó. Và cái thứ tư nữa, chúng ta phải có cái lòng an nhiên tự tại đối với các cái pháp. Bởi vì các cái pháp nó vốn dĩ là vô thường, các cái pháp nó vốn dĩ là khổ não, các cái pháp nó vốn dĩ là vô ngã. Và đối với các cái pháp vô thường, khổ não, vô ngã như vậy, thì nó không có là một cái gì để cho chúng ta phải bận tâm, nó không có là cái gì để cho chúng ta phải đau buồn hay đau khổ. Thì kính bạch chị Đại Đức Tăng và kính thưa toàn thể quý vị đạo hữu đang nhìn đông đông, thời pháp đến đây cũng vừa phải trong chi pháp cũng như là trong thời gian. Phần phước phát sanh lên chúng con xin phép được chia đời đến với chư tôn Đức Tăng Ni, quý sư cô chư thiện hữu trí thức đại diện đông đông. Cầu mong cho tất cả quý vị được năm điều hạnh phúc, sống lâu, sống đẹp, an vui, rồi sức mạnh, nhất là có trí tuệ sáng suốt, thấy rõ tam tướng vạn pháp, tinh tấn tu tập để cùng nhau đắc đạo quả niết bàn làm đề nhau cả thay. Nam mô Phật Thầy, nam mô Tam Thầy, nam mô Sanh Thầy. Và bây giờ thì chúng con xin phép chuyển nước lại cho linh mục.
Dạ, kính tri ân Đại Đức Chí Thâm đã thuyết giảng thời Pháp vừa rồi. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sằng Kha Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con thành kính đảnh lễ đến Đại Đức Pháp Tăng, Đại Đức Minh Hạnh, cùng Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở trong room mà chúng con chưa biết. Kính chào quý tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Kính thưa quý vị, giờ đây thì chúng ta sẽ bước qua phần thảo luận trong buổi học ngày hôm nay. Chắc có lẽ rằng bây giờ là chỉ ở trong rung chỉ còn có đại đức Phật Tăng thôi. Không biết quý vị có thấy đại đức Phật Tăng hay không? Dạ, xà thú con đã thấy nick của đại đức Phật Tăng rồi. Không biết đại đức có mặt ở trong rung hay không? Nếu đại đức nghe được âm thanh của con, thỉnh đại đức cho con một cái tín hiệu. Dạ, xà thú, con thấy bàn tay xinh đẹp của đại đức Phật Tăng rồi. Con kính bạch đại đức, con thỉnh đại đức quan hỷ thảo luận dùm con cái vấn đề này. Cái thứ nhất là ở trong cái bài kinh này nói rằng đối với tâm của tất cả chúng sanh thường bị cái sự dao động, sao động. Thì ở điều này con muốn hỏi rằng đại đức là vậy thì những người mà ở trong cái cuộc tu hoặc là những người mà đang trên đường tu tập như vậy đó, thì có cái lúc nào mà tâm của mình không bị dao động hay không? Và những cái pháp nào mà nó thường, thí dụ như ở trong cái cuộc sống này, những cái pháp nào mà nó thường làm cho mình bị dao động? Thí dụ như là khi mà bị chê hoặc là bị mất mát về tài sản hay là bị cái gì đó, thì cái pháp nào mà nó là mạnh nhất, là nó dễ làm cho cái tâm của mình bị dao động? Và những người mà có tu cũng như là cái những người mà có cố gắng trong cuộc tu này thì khi mà gặp những cái nghịch cảnh như vậy đó, thì tâm có thể bị dao động hay không? Đây là những cái ý con muốn thỉnh đại đức thảo luận dùm. Bây giờ con xin thỉnh đại đức cầm mic.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Thầy Giá. Con thành kính đảnh lễ Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Thỉnh đảnh lễ Chư Tôn Đức. Xin chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Qua câu hỏi của đại đức Phật tử đưa ra, cái pháp nào làm tâm của chúng sinh sao động, mà mình có thể ngăn trừ những cái sự sao động là bằng cách nào? Và trong cái cuộc tu này thì có bị sao động hay không? Thì đó là ba cái ý kiến mà đại đức Phật tử vừa nêu. Thì chúng tôi nghĩ rằng qua cái câu kệ ngôn của trong 38 pháp hạnh phúc này thì chúng ta thấy rằng cái câu kệ ngôn mà Đức Phật dạy rằng do cái tâm sao động của pháp thế gian, thì biết rằng trong nội tại của chính bản thân của mỗi chúng sinh là nó luôn luôn tồn tại của pháp phiền não, nó luôn luôn tồn tại pháp phiền não ngủ ngầm. Cho nên là do tồn tại của tất cả các pháp phiền não ngủ ngầm như vậy đó, và do vậy đó thì khi đụng sức chạm với cảnh đời, đặc biệt là tám mọi giới đời, khen chê hơn thua, được danh mất danh, được lợi mất lợi, thì những điều đó nó đều có thể chi phối làm cho tâm bị sao động. Bây giờ mình nói như một điều nè, mình cũng vẫn hiểu được những cái pháp thế gian nó là vậy, được mất hơn thua, được danh mất danh, được lợi mất lợi, đó là chuyện thường. Mà mình hiểu được các pháp mà Đức Phật dạy dạy gì đúng quả thật nó là thường. Nó thường là gì? Nó là hết sức tự nhiên diễn ra trong đời sống. Nhưng mà mình vẫn còn phải chắc, vẫn còn phải chắc. Bởi vì mình chắc là được hay là mất, được thì mình vui, mất thì mình buồn. Biết rằng là cái được đó nó cũng hẳn là cái hoàn toàn nó bền vững với mình, mà cái mất đó không hẳn là nó hoàn toàn là mất. Nó mất nó chỉ là một cái trạng thái thay đổi, một thời gian hay là một thời kỳ, một thời điểm nào đó thôi. Cho nên là mình có cái cảm giác mất đó, thì đó là cái sự hụt hẫn, và do vậy tạo cái tâm lý của mình buồn. Rồi cái được đó thì mình vui, biết rằng cái được đó nó cũng phải là tồn tại lâu dài, trong một khoảng khắc, trong một khoảng thời gian, trong một thời điểm nào đó thôi. Nhưng mà rồi nó lại tiếp tục mất, do nó có mất cho nên nó được, do được cho nên nó mất. Nó là cái hiện tượng mà chúng ta thấy rất là bình thường. Nhưng mà mình vẫn bị phải khổ là vì khi được mình vui, nhưng mà khi mất thì mình buồn. Được danh thì mình vui, nhưng mà mất danh thì mình buồn. Được lợi thì mình vui, mất lợi thì mình buồn. Ở trong Kinh Tăng Chi, Đức Phật này có dạy rằng cái mất mát về tài sản, mất mát về quyến thuộc, mất mát về danh vọng, cái mất mát đó nó không lớn bằng cái mất mát về trí tuệ. Trong kinh Tăng Chi, Đức Phật này dạy như vậy. Cho nên là cái quan trọng là cái trí mà chúng ta hiểu được. Khi mà chúng ta mất đi cái trí mà chúng ta hiểu về những diễn biến của cuộc đời thông qua tam tướng vô thường, khổ vô ngã, chúng ta không có chịu suy nghĩ về những điều đó, suy tư về những điều đó, thì thật sự chúng ta khổ. Cái người tu của mình nó khác với cái người đời. Nó khác người đời. Người đời đó là khi họ gặp những cái cảnh chia ly tử biệt thì họ sốc lắm. Họ sốc lắm. Đặc biệt là đối với những người mà chết trẻ, chết non, chết đột ngột, chết bất đắc kỳ tử thì họ rất là đau khổ. Nhưng mà tử tử cũng đồng thời là một cái người thân của họ ra đi. Nhưng mà nếu như người thân của họ bệnh già và năm này tới tháng tháng nọ họ chăm sóc mỗi mòn thì chắc lại là người, khi mà người thân họ ra đi thì họ cũng không đến nỗi đau khổ lắm. Bởi vì cái đó, cái tình cảm mà giữa cái người chết và cái người sống nó cũng đã có chia sẻ, nó đã có những cái sự coi như đã thấm rồi. Và bây giờ thì cũng không còn cái sự đau khổ nhiều, do có sự chuẩn bị. Chuẩn bị nó từng bước như vậy. Nhưng mà đối với một người mà chết, chết đột ngột, đột tử, chết bất đắc kỳ tử, thì mình sẽ thấy rằng nó sốc, nó hụt hẫng đi. Cho nên là nó sốc. Và khi đó, với một người tu thì nó khác. Người đời thì khi mà họ chứng kiến những cái cảnh đó, thì họ đau khổ. Mình cũng thấy rằng, chúng tôi cũng có thấy rằng có những người mà họ có những cái danh vọng trong cuộc đời, họ có thể lên tận cùng của vinh hoa phú quý, họ có thể làm chức quyền rất là lớn, và họ có thể hầu người đó ở nhà lầu xe hơi. Nhưng mà đùng một cái thì họ vào trong nhà lao, tài sản của họ cũng bị tịch biên hết luôn, con cháu của họ liên tăng khắp nơi. Thì cái điều đó là họ thật sự là họ đau khổ. Họ già hẳn đi trong một khoảng thời gian ngắn, khi mà họ bị sốc như vậy thì họ khổ. Nhưng mà đối với một cái người tu mà họ gặp những cái cảnh đó thì mình hiểu rằng cái được mất hơn thua đó nó là những bình thường. Nhưng mà mình để mình tu tập nó thì thật sự nó là khó. Nhưng mà để mà mình có thể tu tập được nó thì mình luôn luôn suy quán về cuộc đời, suy quán qua cái pháp mà Đức Phật này dạy, thì như vậy thì mình có thể là bớt đi, vơi đi những cái nỗi khổ liên quan đến cuộc sống. Ví dụ như bây giờ nè, cái chuyện gì mà nó xảy ra, cả được danh mất danh, được lời mất lời, thì mình bây giờ mình chuyện bây giờ có danh tới thì mình cũng nghĩ đó là cái chuyện phước của mình. Nhưng mà nó đã mất lợi thì nghĩ đó là chuyện bất thường, chuyện nó sẽ đến. Nó cũng như vậy. Và khi mà con người của mình bớt chặt về nó thì nó sẽ khổ, bớt khổ đi. Còn mình chấp lớn chừng nào, chấp sâu nặng chừng nào thì lại càng khổ chừng đấy. Ví dụ bây giờ nè, bây giờ một người mà tự ôm ấp một cái điều gì đó lớn nhiều nặng quá thì tự cái điều đó nó bị mất đi thì cái người đó bị khổ, khổ vô tột cùng, tột cùng của sự khổ. Có nhầm lúc, có nhiều lúc là họ có thể bị điên loạn luôn. Cho nên là theo chúng tôi nghĩ rằng cái được mất hơn thua, được danh mất danh, được lợi mất lợi, nó là chuyện bình thường, chuyện bình thường trong cuộc sống. Khi mà mình hiểu được những điều đó, mình hiểu được cái lời dạy của Đức Phật thông qua ba cái định lý vô thường, khổ, vô ngã, thì mình sẽ thấy được điều đó, thấy được cái giá trị lời dạy của Đức Phật, và ứng dụng cái lời dạy của Đức Phật thì mình sẽ giảm đi sự khổ. Thứ hai nữa là mình luôn luôn suy quán đến cái quả của nghiệp khổ, quả của nghiệp khổ. Bởi vì có những điều nó có thể xảy ra, bất trắc, điều xấu nó có thể xảy ra. Rồi mình biết rằng trong kinh cũng có nói rằng là có nhiều khi là mình bị nạn tai, mình chết do nghiệp cắt đứt mạng sống, hoặc là chết do hết tuổi thọ. Nhưng mà với một người mà thấy còn tuổi trẻ trung như vậy, nhưng mà đồng thời mình bị tai nạn gì đó, bị tàn tật, hay là có thậm chí là bị cái sinh mạng chấm dứt luôn, thì cái điều đó là cũng mình, nếu mình suy nghĩ lại, suy quán lại nghiệp quả trong đời sống, có thể là do kiếp trước mình do cái nghiệp không lành, cho nên là đời này mình phải bị khổ. Cho nên là theo chúng tôi nghĩ rằng với một người cái chuyện mà mất mát á, mất mát về danh vọng, mất mát về tiền của lợi lộc, mất mặt về sức khỏe, mất mặt những thân quý, thì Đức Phật Ngài dạy là những mất mặt đó đó nó không lớn, nhưng mà mất mặt về trí tuệ mới là mất mặt lớn. Ở đây đó là một ngày nào đó, một lúc nào đó mà chúng ta mất đi những cái sự hiểu biết qua cái sự thẩm nghiệm, mà mình hiểu được cái lý vô thường, khổ vô ngã như vậy đó, thì mình sẽ khổ rất là nhiều. Nhưng mà lúc nào, một lúc nào đó mà mình còn vẫn còn được cái trí tuệ để hiểu được những điều đó, và mình có thể cảm nhận được những điều đó để mà mình sống ở trong cái lời dạy của Đức Phật, thì có lẽ là mình không phải bị khổ lắm à, theo chúng tôi nghĩ là như vậy. Vì như vậy cho nên là cái người tu khác người đời là như vậy, là vì người ta cũng hiểu được cái điều đó, cho nên là người ta không đến nỗi khổ. Mà dù có mất mát gì đi nữa thì cái mất mát mà trí tuệ chính là mất mát lớn. Bởi vì có trí tuệ chúng ta mới có thể làm cho cuộc sống chúng ta được an lạc, và có trí tuệ cũng là cái nhân làm nhân tốt để cho chúng ta tránh đi những cái nghiệp xấu, và có trí tuệ cho nên chúng ta mới có thể hiểu được cái lý vô thường, khổ vô ngã. Mặc dù là cái trí của chúng ta nó cũng còn nằm ở trong cái trí phạm phu, nhưng mà khi chúng ta hiểu được điều đó thì có lẽ là chúng ta không phải bị dắt phải những cái cơn sốc để rồi chúng ta có thể điên loạn, có thể là chúng ta có thể bệnh vàng ớn đau. Mà bệnh thì chúng ta biết rằng có những cái nguyên nhân, có thể là do nghiệp đời trước, bệnh cũng có thể là do tâm lý của chúng ta, là khi chúng ta bị sốc như vậy thì chúng ta sinh ra những cái bệnh tiều tụy, không ăn không uống không ngủ không nghỉ gì hết, hoặc là bệnh là do thời tiết, hoặc là bệnh là do lịch trình, thì nhiều cái nguyên nhân đưa đến bệnh như vậy. Ở trong trường hợp này thì chúng tôi nghĩ rằng bệnh là do tâm lý thì nó có thể tạo ra cái người kẹt bị bệnh, bị chết, khổ khổ là như vậy. Cho nên là cái điều mà ở trong các cái pháp như vậy đó, các cái pháp này nó là diễn ra bình thường, nó là các pháp hữu quy, nó là bình thường, được danh mất danh, được lợi mất lợi, ở đó là gọi là tám ngọn gió đời đó. Mộng giới đời đó. Và Đức Phật Ngài cũng có dạy cho chúng ta mất mát cái gì thì mất mát. Những cái mất mát đó không lớn, mất mát tiền bạc, mất mát lợi lộc, mất mát danh vọng, mất mát sắc đẹp, sức khỏe, mất mát thân quý, cái mất mát đó không lớn, mà chỉ có cái mất mát trí tuệ mới mất mát lớn. Một ngày nào đó chúng ta còn trí tuệ, đó là cái vốn lớn để chúng ta giúp cho chúng ta sống ở an lạc ở đời này và đời sau. Thì chúng tôi xin có dạy cái ý để đóng góp cái câu hỏi, chia sẻ cái câu hỏi mà đại đức Phật Tính vừa nêu. Bây giờ thì cái tỉnh đại đức Phật Tính trở lại.
Dạ, sa thú con tri ân đến những lời thảo luận của đại đức Phật Tăng vừa rồi. Bây giờ thì ở trong trùm thì chỉ có đại đức Phật Tăng và đại đức Chí Thâm. Đại đức Chí Thâm thì mới vừa giảng một thời rất là dài. Do vậy thì chỉ còn lại đại đức Phật Tăng thôi. Thành ra hôm nay đại đức Phật Tăng quan thấy thảo luận thêm dùm cho đại chúng ở trong room một câu hỏi nữa. Thì ở đây thì nó cũng liên quan tới bài học. Thì con thấy rằng đối với chúng sanh thì cái đối với cái tâm tham thì ai cũng có rồi. Tâm tham ví dụ như là đối với cái sự mà tham về ăn hoặc là ngủ hoặc là những cái sắc đẹp gì đó vân vân. Nhưng mà ở đây thì con thấy hầu như là ở trong cái đời sống ngày hôm nay đó thì người ta bị sân nhiều, bị sân nó chi phối nhiều hơn. Tham thì nó đã có rồi, nhưng mà ngày hôm nay đó thì sân nó lại có hơn nữa và nó nhiều hơn. Vậy thì con muốn thỉnh đại đức Phật Tăng thảo luận dùm do cái nguyên nhân nào, do cái nguyên nhân nào mà người đời ngày hôm nay thường có cái sự sân hận rất là nhiều. Vậy thì là do người ta bị ảnh hưởng về cái môi trường nó nóng bức, thời tiết, hay là người ta bị những cái dị kỷ với nhau, hay là người ta cố tình người ta tìm lỗi nhau, hoặc là người ta để ý đến cử chỉ hành động, hay là những cái vấn đề gì đó mà do những nguyên nhân ý ở đây thì con muốn hỏi đại đức rằng do cái nguyên nhân nào mà cái con người ở trong cái đời sống hiện tại ngày hôm nay đó thì có những cái sự sân hận rất là nhiều, Thì con xin thỉnh đại đức Pháp Tăng một lần nữa quan hỷ thảo luận về vấn đề này. Nam mô Bụt Thầy.
Dạ, sở thú kính dường đại đức Pháp Tăng nêu cái câu hỏi thứ hai để cho chúng tôi thảo luận. Thì cái qua cái câu hỏi của đại đức Pháp Tăng thì nêu ra là hỏi rằng do cái nguyên nhân nào mà người đời nay có thể sân hận nhiều. Chúng tôi đã nắm được ý chúng tôi xin thưa một điều đó là khi mà sân tâm sân khởi lên thì chúng tôi nghĩ rằng nó có hai cái yếu tố nội tại và cái yếu tố ngoại tại. Khi mà mình nói đến cái yếu tố ngoại tại đó, nó cũng là một yếu tố phụ, nhưng mà nó cũng phải có cái yếu tố đó. Chúng ta thấy rằng nếu mà mình nói theo một cái gọi là trào lưu của xã hội đó, thì cuộc sống nó tất bật. Cuộc sống nó tất bật, đặc biệt là chúng ta thấy rằng những cái xã hội nào mà phát triển, xã hội phát triển thì cuộc sống rất là tất bật, rất là tất bật, và họ chạy đua với thời gian rất là nhiều. Thời gian rất là nhiều. Và do vậy đó thì cái ảnh hưởng từ ở nơi cái môi trường, cái hoàn cảnh ở một cái nơi cái người đó ở, cái quốc gia nơi đó ở, hay là cái trú xứ cái nơi người đó ở. Chúng ta thấy rằng là chúng tôi có chưa đi qua Ấn Độ, nhưng mà nghe nói là người Ấn Độ họ chậm rãi, họ cứ từ từ thận thản mà họ làm cái công việc gì họ làm rất thận thản. Nhưng mà liên ở Sri Lanka thì chúng tôi thấy rằng đúng đó, chúng tôi thấy cái chứng kiến những người Sri Lanka có lẽ là họ ít sân hơn. Ở đây là mình nói cái yếu tố nội ngoại tại, tức là cái hoàn cảnh là do cái tập tục, cái tập quán của những người đó. Chúng tôi nhớ rằng có một lần trong một chuyến đi Sri Lanka có đại đức Phật Tính, đại đức Phật Tính có nhớ cái đêm đó mà xe nó ghe ở đằng này là cái vách đồi, ở bên sau chiếc xe là cái vách đồi, bên trước là cái vực thẳm. Mà cái người tài xế và cái người phụ xế đó, cái người phụ xế họ nhảy xuống đó, họ vẫn là thỉnh thoảng từ từ rồi họ kêu xe tới xe lui, xe tới xe lui như vậy. Nhưng mà nếu như mà ở Việt Nam trong cái hoàn cảnh đó thì chúng ta thấy nó khác. Có lẽ là cái người tài xế sẽ la rất là nhiều, và thậm chí nói những lời nặng đối với cái người mà phụ xế luôn. Và cái người phụ xế cũng phải có những cái lời cọc cằn rất là nhiều. Mà chúng tôi thấy rằng giữa hai cái người đó họ nói chuyện nhau rất là bình thản, cuối cùng họ giải quyết không được, ghe cũng không tới, không được, mà tới cũng không xong, nếu mà tới là nó nhào xuống vực thẳm đó liền. Chiếc xe của mình là nguyên một đoàn, chiếc xe ca lớn như vậy đó mà nhào xuống một đoàn á, thì có lẽ là mình cũng không yên thân đâu. Nhưng mà cuối cùng là họ giải quyết không được, họ kêu mình mời mình xuống từ từ, rồi họ mới nhích từ từ, họ nhẹ nhàng. Nhưng mà cái tình trạng đó chúng tôi thấy rằng nếu mà Việt Nam ở bến xe chắc có lẽ là họ la, họ chửi rất là lớn tiếng lắm, họ nói rất là lớn tiếng. Thì cái đây là do cái tập tục, một cái hoàn cảnh, cái người ở phong tục ở cái nơi đó là do họ giải quyết một cái công việc, họ từ từ chậm rãi từ từ. Thì chúng tôi nghĩ rằng cái người Sri Lanka cũng có một phần đời sống văn hóa của họ có thể ảnh hưởng một phần của người Ấn, cho nên là họ cũng giải quyết từ từ. Mà mình thì thấy cũng nóng ruột, mình nhảy xuống xe, thôi mình đi xuống xe đi. Nhưng mà cuối cùng thì họ nói thôi cứ ngồi đi, nhưng mà lắc tới lắc lui xe, nhích tới nhích lui, nhích hoài tới không được mà lui không được, bởi vì chiếc xe nặng quá, người ở trên đó rất là nhiều. Và cuối cùng thì họ thấy không được, họ mới kêu mọi người xuống hết, thì họ mới ghe xe nhích từ từ, cuối cùng thì mới giải quyết được. Đó là cái yếu tố mà chúng tôi nghĩ rằng do cái tập quán ở nơi đó. Mình để ý cả trong gia đình mình nè, cái người nào mà lớn tiếng và cái người mà người lớn trong gia đình tự động lớn tiếng quan quát thì cái là người nhỏ họ cũng lớn tiếng quan quát. Còn những gia đình nào mà nói chuyện im nhẹ từ từ đó thì những đứa con, những đứa cháu nó cũng có thể ảnh hưởng từ đó. Đó là mình nói cái yếu tố ngoại tại. Còn cái yếu tố nội tại thì chúng tôi nghĩ rằng mình do rằng cái đời trước người đó có cái tánh sân rất nhiều, cho nên là họ không có dằn được. Cái thứ hai nữa là khi giải ra khi mà xảy ra những cái hoàn cảnh tương tự như vậy đó, thì họ không có cái khéo tác ý. Dạ, không có khéo tác ý. Khéo tác ý là mình suy nghĩ làm sao để rồi tâm sân của mình đựng sân lên. Nếu mà mình xét về cái nguyên nhân của nó, tại sao mà nó xảy ra những việc này, vì sao mà họ nói như vậy, mình có lỗi hay không mà họ nói. Nếu mình có lỗi mà họ nói là đúng, cho nên là không có gì mà phải giận ha. Hoặc là họ nói như vậy là đúng hay là sai. Hoặc là mình có thể thấy rằng có thể là vì họ nói một chút, họ có thể nói nặng một chút ha, họ có lớn tiếng một chút, thì cái điều đó nó bình thường. Bởi vì khi mà họ hết nóng á, thì có lẽ là họ nói lại những cái lời nói nhẹ nhàng bình thường trở lại. Thì mình nghe qua cái âm thanh đó thì mình cảm thấy nó hết sức là bình thường, và mình có thể thông cảm với những người đó. Hoặc là mình có thể rằng mình xét thấy rằng rồi thôi, mỗi người có một cá tánh, và cá tánh nó cũng chính là do cái nghiệp của họ tạo. Cho nên là mỗi chúng sinh có cái nghiệp, mình suy xét rằng mỗi chúng sinh có cái nghiệp. Khi mà mình suy xét mỗi chúng sinh có cái nghiệp, nhiều khi mình có cái nghiệp riêng mà họ cũng có cái nghiệp riêng. Cho nên là mình suy xét rằng họ có nghiệp, mình cũng có nghiệp. Nhiều khi cái nghiệp sau họ là có quan trái đối với mình, họ có lời to tiếng lớn như vậy. Cho nên là mình khéo suy xét những điều đó, có lẽ là tâm sân của mình nó có thể là nó không có sanh khởi lên được. Hoặc là nếu nó sanh thì chậm, tạm thời chúng ta nhận trực nhận nó ra được, trực nhận nó ra được á, thì có lẽ là tâm sân của chúng ta có thể bị tiêu mất đi. Hoặc là chúng ta nhìn cái sự gọi là cái sự dung khứ đó, ở bên ngoài đã sử dụng cái từ gọi là dung khứ, tức là mình có cái sự bao dung, dung thứ đối với những người xung quanh của mình. Hoặc là ở trong Phật Pháp gọi là từ tâm, thì khi nào mình cũng cảm thấy cái sự mát mẻ như vậy, mình tập cho mình như vậy. Đặc biệt là đối với mình, mình tu tập, nếu bởi vì trong kinh Trung Bộ, nhất là cái bài kinh mà nhất thiết lậu hoặc, Đức Phật Ngài nói là có những lậu hoặc cần phải do tránh né đoạn trừ, và có những lậu hoặc cần phải do tu tập đoạn trừ, vân vân và vân vân. Thì đây chúng tôi xin nêu ra là hai cái lậu hoặc, cái lậu hoặc tránh né và lậu hoặc tu tập. Bây giờ mình thấy là mình đối kháng với nó mà tâm mình vẫn sân, thì mình nên tránh những cái cảnh mà để rồi tâm mình sân, tránh những cái người nóng nảy, tránh những cái hoàn cảnh để rồi tâm của mình nó bị nóng nảy. Mình thấy mình kham không nổi, mình chịu không nổi, và mình ở gần người đó và ở gần chỗ đó thì tâm mình sân, thì mình tránh đi. Cái thứ hai nữa là mình phải tu tập. Nếu mà mình đối kháng nổi thì mình nên tu tập. Tu tập là chỗ mình trực nhận ra những cái điều đó, những cái điều mà họ nói, những cái việc mà họ làm như vậy, thì mình suy xét về cái nguồn cội gốc rễ của nó, nguyên nhân nào làm mà mình sanh, mà họ nói như vậy có đúng hay không. Đúng thì mình chấp nhận, không có gì mà gọi là sanh. Mà họ nói sai thì mình suy xét về cái lý nghiệp báo, coi con mình có quan trái với họ hay không. Hay hoặc là mình suy xét về là mỗi chúng sinh có nghiệp riêng. Khi mà mình suy xét mỗi chúng sinh có nghiệp riêng, thì có lẽ là cái nghiệp đó đã dắt dẫn cho họ có cái tâm sân như vậy, họ có hành vi cẩu thả như vậy, có lời nói cẩu thả như vậy, thì mình có thể dễ dàng dung thứ họ hơn. Thì có lẽ là mình cũng hạ bớt tâm sân. Theo chúng tôi nghĩ là như vậy. Thì cả hai cái yếu tố, cả yếu tố nội tại là do tâm của mình, đời trước mình đã quân tập những cái sự sân nhiều quá, cho nên đời này hạ đụng một chút là tâm mình sân rồi. Hoặc là ở hiện tại mình gặp cảnh mà mình không biết tránh né, gặp cảnh mà có thể tâm mình sân mà mình không biết tránh né, hoặc là mình không khéo tác ý, suy nghĩ như thế nào, nguồn gốc, nguyên nhân, pháp nào sanh khởi, do âm thanh, do lỗ tai, do cái tai, do tâm của mình suy tư, do mình suy tư như vậy, càng nung nóng cái sân hận chừng nào thì tâm càng bực bội chừng đấy. Cho nên mình còn càng có sự dung thứ thì mình cảm thấy nhẹ nhàng và cảm thấy mát mẻ, cảm thấy thoải mái, ngủ yên, ăn ngon nữa. Thì theo chúng tôi nghĩ là như vậy. Đó là cái yếu tố nội tại. Còn cái yếu tố ngoại tại là do cái hoàn cảnh. Cái hoàn cảnh tập quán địa phương. Mà nếu như mà chúng tôi kể chuyện khi nãy mà cái chuyện mà chuyến đi Sri Lanka thì đó đó. Ở cái đường thẳm chiếc xe đó, gặp ở Việt Nam này chắc có lẽ là họ chửi với nhau rất là nhiều, họ nói với nhau đó lớn tiếng. Thì qua cái câu hỏi của đại đức Phật Tính thì chúng tôi có đóng góp vài cái suy nghĩ để chia sẻ đến với đại chúng này như vậy. Bây giờ thì kính đỉnh đầy được Phật tính trở lại.
Dạ, sa thú, sa thú những lời đại đức Pháp Tăng vừa thảo luận. Chúng con xin thay mặt đại chúng tri ân đến đại đức rất là nhiều. Đại đức nhắc lại chuyến đi của Thích Lan làm cho con ngồi trong cái buổi mùng 4 Tết này, con rất là nhớ về cái xứ Thích Lan. Chắc có lẽ là đợi chừng nào máy bay nó có nó bán vé khuyến mãi chắc sẽ đi nữa quá. Trong ngồi trong một cái căn phòng màn đêm đã buông xuống, cảm thấy một mình rất là buồn. Chắc là đợi khi nào mà máy bay mà bán vé khuyến mãi là chắc đi nữa. Dạ. Bây giờ thì rất là nhớ Tích Lan. Tích Lan quý vị thấy rằng quý vị biết rằng cái xứ Tích Lan chúng tôi qua bên đó đi đến những cái vùng đất, những cái ngôi chùa mà Chư Tăng ngày xưa ở mà 50.000 vị sư đó. Thì đi đến những cái nơi đó thì chúng tôi có một cái cảm nhận rằng nơi đó là chắc có lẽ rằng là do các vị thánh tăng ở đó ngày xưa rất là nhiều. Thành ra mình đi đến đó mình có một cái cảm nhận nó rất là sâu sắc. Mình nghĩ rằng không phải là do người thường dựng lên đâu quý vị. Chúng tôi nghĩ rằng một là đức vua dựng lên, hai là các vị thánh tăng đã ở đó nhiều. Thành ra bây giờ đó mình thấy rất là cũng như là rất là quan hỷ, mình rất là quan hỷ, không thể nào mà tả xiết được trong những cái cảm nhận đó. Thì kính thưa quý vị, theo như bây giờ đó thì chúng tôi thấy rằng đồng hồ đã đến 10:30 rồi, phải không quý vị? Có lẽ rằng cái buổi sinh hoạt của chúng ta kết thúc nơi đây. Cái bản tin thì chúng ta sẽ để lại ngày mai. Ngày mai chúng ta sẽ nghe cái bản tin đó. Bây giờ chúng ta sẽ dành lại. Vậy thì cái câu thảo luận vừa rồi của Đại Đức Pháp Tăng cũng đã kết thúc chương trình của buổi học Đâm Phật Pháp Bồ Tát Thâm Má. Giờ đây thì một lần nữa chúng con xin được kính đảnh lễ Chư Tăng, kính chúc quý ngài có một đêm ngon giấc và một ngày an lành. Xin kính chúc quý tu nữ và các vị thiện nam thiện nữ, các vị làm việc trong ban điều hành được một đêm ngon giấc và một ngày an lành. Ngày mai thì như giờ thường lệ, xin kính mời quý vị hãy vân tập vào Đâm Phật Pháp Bồ Tát Thâm Má để nghe chính chúng tôi thuyết giảng. Giờ đây thì xin mời vị MC là cô Nhật Quân hãy lên để băng hồi hướng và đóng rừng đã một bức thai ra.
Sa thú, sa thú lành thai, con Nhật Huỳnh thay mặt đại chúng trong rừng, chúng con thành kính tri ân đại đức Pháp Chánh đã từ bi dẫn đặt chương trình cũng như điều họp chương trình. Chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốp sướng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên hằng thiện thần hộ pháp. Nguyện các vật hữu âm đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Dạ. Sa pa ki pa wan tu te ye tang ta tang tu.
Thank you.